Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, Thế Giới Đại Từ Đại Bi, tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, buổi pháp thoại hôm nay thầy vẫn trả lời vấn đáp các Phật tử gửi câu hỏi về cho ban tổ chức. Hôm qua thì nghe các vị thông báo là có phải có hàng nghìn câu hỏi. Nhưng mỗi ngày thì chỉ trả lời được khoảng 10-15 câu hỏi thôi. Nghe các sư cô và các Phật tử phụ trách và đến hôm qua phải hàng nghìn câu hỏi gửi về. Đây là còn chưa thống kê cả những câu hỏi gửi ở trên mạng về cho ban thông tin nữa đấy. Còn chưa tập hợp. Các Phật tử chúng ta rất nhiều tâm tư đúng không? Rất nhiều những cái thắc mắc, những cái vướng mắc. Mà thậm chí có người có những cái câu hỏi mà nó rất là đơn giản trong cuộc sống. Cũng đưa câu hỏi. Tối hôm qua con ngủ ở chiêm bao. Con nhìn thấy... con rắn nó đến thì nó đuổi con. Thế cũng đưa câu hỏi. Ngủ trên bao thấy con rắn nó đuổi mình cũng đưa câu hỏi lên. Hỏi xem đấy là giấc mơ lành hay giấc mơ dữ. Khổ lắm. Thầy có phải là nhà tiên tri đâu. Muốn biến ông thầy tu thành một ông thầy tiên tri mà ông thầy tướng số, ông thầy bói toán, ông thầy đoán vận hạn cắt hung hay sao mà. Ồ, mơ thấy nằm ngủ mơ thấy con rắn nó đuổi cũng gì cũng hỏi thầy, khổ lắm đấy. Các Phật tử chúng ta nêu câu hỏi gì nó nghe nó cũng gì nó phù hợp và nó cần thiết thì mới phải hỏi. Còn những cái chuyện đấy nó bình thường trong cuộc sống chúng ta, ngủ có khi nó mệt mỏi quá thì nó giấc sinh ra giấc mơ. Đấy, bình thường thôi, có gì mà phải nặng nề cái đấy cả. Chúng ta tu Phật, chúng ta hiểu nhân quả rồi thì chúng ta tụng kinh niệm Phật, chúng ta tu chẳng phải nặng nề cái gì những cái việc đó. Ví dụ như mơ đi mơ lại, lặp đi lặp lại nhiều lần một cái giấc mơ như thế mà chúng ta thấy hoang mang, thấy là không thể giải thích được tại sao mà chúng ta cứ mơ một cái giấc mơ kiểu nó như thế thì mới hỏi. Thường thường chúng ta mệt mỏi quá chúng ta ngủ nó cũng hay mơ. Đấy là bình thường, đại khái thế. Qua bảo đưa câu, có người đưa câu hỏi kiểu như thế. Bởi vì thầy không có thời gian để đọc trước câu hỏi các quý vị. Lên đây cầm câu hỏi nào mới đọc câu hỏi đấy thôi. Không có chuẩn bị trước bất cứ một cái gì cả. Giống như các vị hỏi trực tuyến vậy. Đấy. Cho nên hỏi cái gì đó thì cũng thấy nó cần thiết thì mới hỏi, không thì thôi. Đưa đến hàng nghìn câu hỏi trong chưa đến một tuần như thế thì... Mà mỗi một ngày thì trả lời được khoảng 15 câu. Thì chắc là phải trả lời mất mấy tháng. Hay là tổ chức thêm mấy tháng nhỉ? Mở thêm có 2 ngày mà nhiều người hôm qua buồn thiu ra về. Thầy ơi! Đâu, thầy đang nói là mở thêm 2 ngày có người hôm qua buồn thiu ra về. Thầy ơi! Thầy mở thêm 2 ngày cho nên con không được... ở thêm vì lúc con đi con xin chồng con có từng ấy ngày thôi. Chồng con thì con cho con đi có từng ấy ngày thôi. Cho nên con buồn quá thầy ạ, con phải về thôi. Bye bye thầy nhé, hẹn gặp lại lần sau. nhiều Phật tử, nhiều cụ vui tính lắm. Dạ vâng, thôi các cụ có việc thì cứ về lần sau, có đủ duyên thì lên. Về thì vẫn có thể xem trực tuyến được mà, bây giờ nó cũng dễ. Đúng không? Lấy cái điện thoại hoặc cái tivi bật lên thế là xem trực tuyến với nhau được. Để mở đầu buổi pháp thoại vấn đáp ngày hôm nay, có Phật tử hỏi như thế này: kính bạch thầy, kính bạch thượng tọa, Phật tử con ở Quảng Ninh, con xin thầy chỉ dạy cho con về việc tu tập ở nhà và ở đạo tràng nhỏ nơi chúng con đang tu tập ạ. Trước thì đạo tràng chúng con đọc kinh A Di Đà và niệm Phật nguyên chất. Rạo này viết sai chính tả, rạo này rạo, nó là cái chữ này không phải r mà là gì, chỉ gì đi á, dạo này này chắc lên ở với thầy là hợp đấy, viết hay sai chính tả ở với thầy là hợp. Dạo gần đây đạo tràng con không đọc kinh và rất ít khi đọc kinh, và chuyển sang niệm Phật một hơi 10 câu. Con thấy niệm Phật một hơi 10 câu rất khó, vậy con xin thầy chỉ dạy cho chúng con nên tu tập như thế nào và niệm Phật như thế nào để cho mọi người cùng nhau đọc kinh và niệm Phật an lạc ạ. Nam Mô A Di Đà Phật, con xin tri ân công đức thầy. Chúng ta biết đến Phật pháp, lại kết duyên được các bạn đạo, thành lập nên các đạo tràng để cùng nhau sách tiến động viên nhau tu tập là một điều rất quý. Nhưng tu như thế nào cho nó được an lạc, tu như thế nào cho cả thân với tâm mình đều an lạc, gọi là thân khỏe tâm an, đây mới là cái điều then chốt. Tu mà mệt mỏi, tu mà rệu rã, tu mà cả thân với tâm nó đều gì, đều không tốt á. Thân thì mệt mỏi, tâm thì bất an. Có ai thân mệt mỏi mà tâm an đâu, trừ những bậc đại sĩ tu tập vượt ra khỏi cái chướng ngại của thân rồi thì mới có thể an được. Còn phàm phu chúng ta cứ ốm đau bệnh tật một cái khác ngay, mệt mỏi một cái tâm nó cũng khác ngay. Cho nên là lựa chọn pháp môn tu và lựa chọn gì, phương pháp tu. Pháp môn tu là gì? Ví dụ như thiền tông, mật tông, luật tông, tịnh độ tông vân vân, đấy là pháp môn tu. Lựa chọn được pháp môn tu rồi lại còn gì, phương pháp tu nữa. Và Phật tử trong đạo tràng Quảng Ninh này hỏi chính là gì? Nói về phương pháp tu. Các vị cứ nghĩ đi, chúng ta ăn cơm, cho cơm vào miệng. Nếu chúng ta cho một thìa cơm thì cái miệng của chúng ta vừa để chúng ta nhai, thì nó không bị sái hàm và nó không bị bắn cơm, rơi cơm ra ngoài. Còn chúng ta cho 10 thìa cơm vào một lúc, cái miệng của chúng ta, các vị nghĩ xem, nhai cơm có dễ không? Cơm nó có dễ bị bắn ra ngoài không? Có hay bị nghẹn không? Chắc chắn cả mấy cái đó nó sẽ xuất hiện. Bình thường người ta dạy niệm Phật mười hơi, đó chính là gì? Tức là hít vào một hơi thật sâu. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Hoặc là niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì hít vào thật sâu, trụ hơi nơi đan điền đến nơi cái bụng dưới của mình, ban dưới rốn cùng ba đốt ngón tay á, Thì chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy là gọi là phương pháp niệm Phật 10 hơi. Phương pháp này chỉ dành cho những người bận rộn, họ không có thời gian để lập thời khóa tụng kinh, lễ Phật, niệm Phật như chúng ta. Họ là những người còn bận bịu, còn đang công tác các cơ quan nhà nước, hoặc rằng các công ty doanh nghiệp, hoặc rằng còn đang học hành, đang bận đi làm ăn, không có thời gian nhiều để lập nên một thời khóa tụng kinh niệm Phật đầy đủ viên mãn. Các tổ, mà cụ thể là Ấn Tổ, tức là Ấn Quang Đại Sư á, hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát á, Ngài mới khuyến khích và lập ra cái phương pháp gọi là niệm Phật 10 hơi này, và khuyến khích những người còn đang bận bịu công việc hoặc học hành vân vân, họ cũng được tu, cũng có cơ hội đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới của Đức Phật A Di Đà. Cho nên dạy cho cái họ cái phương pháp niệm Phật 10 hơi này, tức là mỗi một ngày lập ra mấy thời sáng, trưa, chiều, tối vân vân, quay mặt về hướng Tây. Nếu như không có ban thờ Phật, có ban thờ Phật thì đối trước ban thờ Phật, thắp hương thay nước, trang nghiêm cung kính đứng chắp tay hoặc quỳ chắp tay, hướng lên ban thờ và niệm Phật 10 hơi như vậy. Hít vào thật sâu, trụ nơi đan điền, thở ra và niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật, tứ tự hồng danh hoặc lục tự hồng danh đều được. 10 hơi như thế, sau đó thì sau đó vái tạ và đi làm. Đấy là phương pháp gọi là niệm Phật 10 hơi của Ấn Tổ. Còn là sau này, khi mà Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không lúc còn trụ thế, Ngài đi hoằng pháp ở châu Âu như là Úc Châu, Mỹ Châu, Pháp Quốc v.v. Rồi về cuối Ngài về Hồng Kông, về Đài Loan, Ngài hoằng pháp. Thì những người mà theo các nước tư bản ấy, họ rất là bận bịu trong công việc thường nhật hàng ngày, họ làm rất là nghiêm túc trong công việc, đến giờ làm việc là gần như không còn lang thang ngoài đường nữa. Còn Việt Nam chúng ta thì vẫn sướng lắm, đến giờ làm việc cái 9 giờ vẫn gì, đi đường phố Hà Nội vẫn gì, vẫn tắc đường kẹt cứng luôn, 10 giờ Hà Nội vẫn kẹt cứng đường luôn. Thầy sang bên Hồng Kông, đến giờ hành chính đi ngoài đường á, không có cái xe máy nào luôn. Mà kể cả đi xe buýt, họ đến giờ hành chính của họ, xe điện của họ thì đến giờ hành chính xe cũng thì cũng lưa thưa người luôn. Vì đúng giờ hành chính họ vào làm việc. Việt Nam chúng ta đến muộn, hôm nay đến muộn. Không phải tắc đường nhưng vẫn cứ đổ cho tắc gì? Tắc đường. Thậm chí dậy sáng đã nghe ngồi uống cốc cà phê với ăn bát phở để đi làm. Nhưng vừa ngồi uống cốc cà phê gọi bát phở ra thì thấy thằng bạn thân nó đến, mấy đứa quen quen nó đến, ôi gặp nhau thì chào nhau, ăn sáng thì ngồi một cái là gì. Đáng lẽ chỉ là một cốc cà phê bát phở nó khoảng độ 15 phút là xong, là đi làm là vừa đúng giờ. Nhưng là gặp mấy thằng bạn, ôi lâu lâu ngày gặp nhau rồi thôi, từ một cốc cà phê rồi bát phở sang gì, sang thành gọi món, sang thành rượu bia với nhau. Thế là khật khừ cho đến tận 9 giờ mới gì, mới xong. Đi đến phòng quản lý nhân sự có hỏi thì bảo là ôi hôm nay đường nó tắc quá, thông cảm cho anh đường tắc quá. Nhưng tắc khỉ đâu các quý vị, ngồi nhậu với nhau rồi. Đấy, cho nên nói với các vị ở Việt Nam chúng ta, nói thế thôi. Pháp luật thì quy định như thế, nhưng mà chúng ta còn có cái tình, cái nghĩa. Còn nước ngoài mà như thế 3 lần là nó đuổi luôn, đuổi thẳng cổ luôn. Việt Nam chúng ta cứ đổ cho tắc đường lại gì, xong hết. đồ tắc đường ai làm gì được. Tại cái đường chứ không tại tôi đâu. Nhưng thực tế nó có phải là tắc đường không thì là cả một vấn đề. Hôm nay có thể là tắc đường nhưng mai nó lại chưa chắc phải là tắc đường. Nhưng tất cả đến muộn cứ đổ cho tắc đường là dễ thông cảm nhất. Vì sao về đường Việt Nam chúng ta thường xuyên tắc? Đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Đấy, đến giờ hành chính rồi đi làm 9 giờ, 10 giờ rồi vẫn gì? Cứ tắc. Sang nước ngoài thì giờ hành chính thì không có. Cho nên chính vì gì? Ở ngoài nước ngoài họ làm việc nó nghiêm túc như thế. Vì họ là nước ngoài họ làm gì? Cứ pháp luật họ làm. Họ làm theo giờ giấc, làm theo trả tiền công thì rất cao. Nhưng mà anh ngược đổi lại anh thì nó cũng vắt kiệt sức anh luôn. Cho nên công nhân ở Việt Nam, người Việt Nam mình đi làm công nhân hay đi làm xuất khẩu lao động nước ngoài á, lương gấp đôi gấp ba trong nước, nhưng nó cũng vắt. Đồng thời ngược lại họ cũng vắt gì, chủ doanh nghiệp nó cũng vắt kiệt sức lao động của con người. Không có chuyện làm ật ở như mình. Ăn sáng rảnh rang 8 giờ, 9 giờ mới đi làm lại bảo đến cho một câu là tắc đường thế là xong, chả ai nói được gì nữa. Rút kinh nghiệm nữa. Đấy, cho nên mình còn cái tình cái nghĩa, và bên kia họ cứ thẳng băng họ làm. Chính vì vậy mà Hòa thượng Hoằng Pháp ở những cái nước tư bản ấy, Phật tử họ còn không có thời gian đi chùa. Đợt thầy sang với Hồng Kông ấy, các đệ tử của cụ nói là bên này lấy đâu thời gian mà đi chùa như ở Việt Nam. Lấy đâu thời gian mà đi chùa, chứ muốn đi chùa chứ phải thứ bảy chủ nhật, ngày nghỉ thì mới được đi chùa. Anh muốn đi đâu thì đi, đi nghỉ thì đi, đi chơi thì đi, đi chùa thì đi, đấy là việc của anh. Doanh nghiệp nhà nước không quản. Nhưng mà ngày làm việc, giờ làm việc anh không có chuyện là nghỉ để đi lễ, đi chùa như ở Việt Nam chúng ta được. Chính vì vậy cho nên Hòa Thượng mới dạy họ, dạy các Phật tử là phương pháp là niệm Phật đó, chuyển từ niệm Phật 10 hơi như Ấn Tổ này sang niệm Phật 10 câu. 10 câu ở đây là không phải là Hòa Thượng dạy là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật như thế. 10 câu như thế đâu. Một hơi 10 câu như thế đâu. Niệm như thế chúng ta sẽ gì? Người mà khỏe mạnh, người mà khí huyết tốt thì không sao. Những người mà già già cả yếu yếu thở còn chả được, lại bị bệnh suyễn, bệnh hen, bệnh ho, bệnh phổi nữa. Bắt niệm 10 câu như thế so với người thường thì khỏe làm sao các cụ chịu được. Cho nên là ốm, sinh bệnh là đúng thôi. Tu mà sinh bệnh, tu mà ốm, không phải là do Phật Pháp không linh, tu không sinh công đức, mà do chúng ta tu gì? Tu hành sai pháp. Đi ngược lại với gì? Với cái cơ thể của mình. Tự mình đưa mình vào một cái thế khó. Như thầy nói, bình thường chúng ta ăn một thìa cơm, chúng ta nhai rất là vừa miệng ngon, chúng ta cho vào đến 5 thìa cơm, 10 thìa cơm, phồng cái mồm cái miệng lên, nhìn nó mất cái gì? Mất cái oai nghi phép tắc đi, mất cái vẻ thanh tao lịch lãm của con người đi. Như vậy khác gì con thú đâu. Đó. Mà lại gì? Nó lại khó nữa. Miệng của chúng ta tạo hóa nó thiết kế để chúng ta ăn một thìa cơm là vừa. Nhưng chúng ta lại cố nhét lên 10 thìa cơm vào đấy một lần để nhai cho nó đỡ phải gì? Đỡ phải cho nhiều lần. Chúng ta nghĩ thế là sai rồi. Đấy, thầy lấy một cái ví dụ nó rất đời thường, rất thiết thực. Ngay trong cuộc sống hàng ngày chúng ta mỗi ngày ít nhất mỗi người cũng phải 2-3 lần sử dụng đến đó để chúng ta dễ liên tưởng. Cho nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không dạy các Phật tử ở những cái nước theo tư bản ấy, họ bận bịu làm lụng, họ tính từng gì, từng phút trong công việc ấy, là chỉ cần niệm gì, chia ra. Sáng sớm dậy ngủ niệm 10 câu Phật hiệu. Trước khi đi làm xỏ giày, vừa xỏ giày vừa xỏ dép niệm 10 câu Phật hiệu. Dắt xe ra niệm 10 câu Phật hiệu. Ngồi lên xe niệm 10 câu Phật hiệu. Đến cơ quan cất xe niệm 10 câu Phật hiệu. Mở phòng ra niệm 10 câu Phật hiệu. Và bắt đầu đi làm, ngồi vào bàn niệm 10 câu Phật hiệu. làm xong á, niệm 10 câu Phật hiệu, trước khi đi ăn niệm 10 câu Phật hiệu, ăn xong á, nghỉ ngơi niệm 10 câu Phật hiệu, dậy đi làm niệm 10 câu Phật hiệu, và cứ như thế, mỗi một lần cụ dạy là niệm 10 câu Phật hiệu. Mà 10 câu Phật hiệu như vậy cứ A Di Đà Phật, 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 mất có vài giây thôi. Nó không ảnh hưởng gì đến gì, không ảnh hưởng gì đến cái thời gian công việc của cán bộ, công nhân, viên chức mà họ đang phải làm. Cho nên chúng ta thấy đây gọi là gì? Gọi là khế lý, khế cơ, khế thời, tam khế của nhà Phật. Khế lý, khế cơ, khế thời mà đem dạy chúng sinh. Ở cái nước đó thì thời gian họ nó eo hẹp như vậy, họ quản lý nghiêm về thời gian như vậy, thì hòa thượng phải phương tiện để dạy các Phật tử niệm Phật 10 hơi như thế, chia thành nhiều lần trong một ngày. Đó. Và như vậy cũng thành một gì? Một thời khóa tu vậy. Và hòa thượng nói là đem công đức đấy để hồi hướng ở cầu sinh cực lạc. Người đó cũng có cơ hội sau khi xả bỏ báo thân này được đới nghiệp và vãng sinh Tây Phương an lạc quốc vậy. Chính vì vậy cho nên các Phật tử tin và họ tu theo. Họ vừa làm tròn cái trách nhiệm bổn phận của họ ở gia đình và ở xã hội, là vừa gì? Vừa tu tập theo chính pháp của Đức Phật được. Thế còn ở Việt Nam chúng ta, các cụ, các Phật tử nghỉ hưu rồi. Đại đa số là theo đạo tràng thì ngủ nghỉ hưu rồi. 70-80% là nghỉ hưu rồi. Hoặc là công việc của chúng ta nó cũng không áp lực nặng như các nước tư bản chủ nghĩa. Chúng ta theo xã hội chủ nghĩa. Cho nên là ngoài cái luật pháp ra còn cái tình, ngoài cái lý ra còn cái tình nữa. Cho nên thì chúng ta cũng phải nói thật với các quý vị, thầy cũng đi sang mấy nước rồi nhưng thầy vẫn thấy yêu thích Việt Nam, muốn sống ở Việt Nam, muốn hoằng pháp ở Việt Nam và muốn chết ở trên đất Việt Nam. Thì ngày xưa thầy đi học đó, cố Giác Linh Đại La Hòa Thượng Thiền Sư Thích Nhất Hạnh cho người đến về mời thầy 2-3 lần sang Pháp. Thầy nhất quyết không đi. Vì thầy nghĩ rằng mình sinh ra đất nước Việt Nam, mình có duyên với Việt Nam. Phật phân ngôi bổ xứ Việt Nam rồi. Cho dù giàu, dù nghèo, dù đói, dù khổ hay dù khó khăn đến đâu mình cũng gì? Mình cũng phải ở lại đất nước Việt Nam này. Khó thì mình theo khó, khổ thì mình vượt qua cái khổ. Khó đến đâu mình cũng phải cố gắng để vượt qua, khổ đến đâu mình cố gắng phải vượt qua. Mình sinh ra ở đất nước này, chắc là Phật cũng phân ngôi bổ xứ hết cả rồi. Cho nên không đứng núi này trông núi nọ. Ngày xưa xin thưa các vị, đấy như thông qua thầy nói, về chùa đây thì đấy, có hơn 20 bà vãi già, 60 tuổi trở lên, bà vãi trẻ nhất là 60, 62 tuổi, mà có 28 cụ thôi. Nhưng mà cứ cố gắng gì, cố gắng để tu tập, để hoằng pháp, để giáo hóa các Phật tử dần dần. Rồi tâm thành thì sẽ được tam bảo gia hộ, nhân dân tín đồ Phật tử họ cũng hiểu thôi. Mình cứ làm dần thì mọi người dần dần cũng sẽ cảm nhận được cái tâm thành và cái lòng của mình thôi. Chẳng phải đi đâu xa. Và cũng may mắn là gì? Mình làm như thế tam bảo gia hộ, nhân dân ủng hộ, chính quyền các cấp ủng hộ, các Phật tử chúng ta cũng ủng hộ. Cho nên mọi duyên cứ thấy nó, cho đến bây giờ không biết sau này thế nào, cho tính cho đến thời điểm này thấy mọi duyên nó cũng đã gì thuận lợi hơn rất là nhiều trong giai đoạn đầu. Còn ở Việt Nam chúng ta bây giờ nói với các quý vị đi, Đảng nhà nước cũng quan tâm tạo điều kiện rất nhiều cho các tôn giáo. trong đó có Phật giáo chúng ta. Còn nội lực Phật giáo chúng ta có phát huy được hay không? Có được lòng dân hay không? Để phải nhờ vào sự tu tập của chính tăng ni Phật tử chúng ta. Nếu chúng ta không tu tập thì làm sao ai ủng hộ? Tự chúng ta rệu rã, tự chúng ta mục nát, và tự chúng ta thì tự chúng ta bị hỏng rồi. Đó cho nên tu tập mình cũng phải gì? Tu cho nó đúng, nó mới sinh ra cái gì? Công đức, sinh ra trí tuệ. Chứ không phải là cứ gặp pháp tu rồi là mình cứ quản niệm Phật. Niệm Phật là bình an nhất, niệm Phật là an toàn nhất, niệm Phật là thành Phật, niệm Phật là vãng sinh, vân vân. Không có cái nguyên lý cứng nhắc như thế đâu, vậy đâu các quý vị. Có nhiều trường hợp niệm Phật mà bị tẩu hỏa nhập ma chúng tôi gặp rồi đấy. Và phải xử lý cho họ rồi đấy. Niệm Phật mà không hiểu pháp, niệm Phật mà không đúng pháp, niệm Phật mà đi ngược lại với cơ thể của chúng ta, cũng rất dễ sinh ra ma chướng, sinh ra bệnh chướng, và sinh ra gì? Phiền não chướng. Ma chướng, bệnh chướng, phiền não chướng đều có thể sinh ra nếu chúng ta tu tập không đúng pháp. Cho nên cái phương pháp niệm Phật gọi là 10 hơi của 10 câu của 10 hơi. Niệm Phật 10 hơi. Mỗi hơi là 10 câu này của các Phật tử ở Quảng Ninh này. Cho nên chính vì vậy mà sinh ra gì là Phật tử này nói niệm Phật 10 hơi, 10 câu thấy là rất là khó. Vì sao? Vì cơ thể của chúng ta, hơi thở của mỗi người nó khác nhau, sức khỏe mỗi người khác nhau, cơ địa mỗi người nó cũng gì khác nhau. Cho nên chúng ta đã tu theo chúng thì phải tu cái gì nó hài hòa nhất, hợp lý nhất. Chúng ta niệm Phật, muốn niệm Phật 10 câu chúng ta ghi nhớ một lần thì niệm thế này, vẫn niệm bình thường, ví dụ như này, cái vòng của thầy này 18 hạt, hoặc vòng của thầy 108 hạt. Niệm Phật 10 câu này. Bây giờ tiện thầy niệm A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Có thể là 4 năm hơi, 4 năm câu mình lấy hơi cũng được. Nhưng mà đến 10 câu Phật hiệu thì mình lần một gì? Lần một hạt tràng. Đấy là dành cho những người chuyên tu, phải ký số, tức là nhớ cái số niệm gì thật tốt thì mới niệm Phật kiểu đấy được, không có là sai. Mà cái phương pháp này này, nếu mà tu theo đại chúng thì mình cứ niệm Phật gì, niệm Phật nguyên chất, hay niệm Phật theo âm nhạc, hay niệm Phật có làn điệu vân vân, không quan trọng. Quan trọng mình niệm thấy cách nào tâm mình an, nguyên chất cũng được. Nhưng khi mà niệm với đại chúng, chúng ta cứ thế làm niệm thôi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Có thể niệm chậm hơn. Nếu các cụ già niệm chậm hơn. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Hít vào một hơi ngắn, niệm một câu Phật hiệu ra. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Đó, đấy là dành cho những người yếu, những người hơi gì, hơi ngắn. Chúng ta có thể mỗi một câu Phật hiệu hít vào ngắn, xong rồi niệm một hết câu Phật hiệu, xong rồi hít vào niệm một câu Phật hiệu. Đấy là đối với người gì, người già cả bệnh tật và hơi ngắn, niệm như thế. Cốt ở chú tâm vào cái câu gì, chữ A. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Để chữ A, để chữ A thật rõ vào cái chữ A. Tâm chúng ta chú vào cái chữ A. Chúng ta có thể niệm 6 chữ cũng được. Nhưng mà khi chuyên tu sâu niệm nguyên chất, chúng ta niệm 4 câu là gì? Dễ vào nhất. Đây là phương pháp dành cho người chuyên tu hoặc tu đại chúng. Mà chuyên tu niệm như thế cũng không cần phải lần tràng, không cần phải gì cả, cho nó dễ nhiếp tâm. Còn nếu mà tu một mình ở tịnh thất hoặc ở tại gia cư nhà mình á, mình muốn cho nó chú tâm hơn thì mình ký số đến 10 câu Phật hiệu lần một hạt tràng. Nếu chúng ta cứ niệm một câu á, lần một hạt tràng cũng được. Nhưng mà mình niệm tu lâu cả tiếng, 2-3 tiếng đồng hồ lần thì sợ nó sẽ mỏi tay và đau gì? Đau tay. Cho nên mình niệm 10 câu Phật hiệu thì lần một hạt tràng. Đấy là phương pháp mà Ấn Tổ cũng đã dạy. Để cho chúng ta thì đỡ mỏi tay và đỡ phải lần nhiều. Như thế là được. Đấy, niệm Phật 10 hơi nó là niệm như thế. Chứ không phải là cứ ép tất cả đại chúng cùng gì hít vào hơi thật sâu, niệm hết 10 câu Phật hiệu. Xong mới gì? Xong mới được hít lại và như thế. Luyện như thế thì chỉ có những người còn trẻ trẻ, còn khỏe, hơi thở gì dài mới làm được thôi. Các cụ già thở hơi chả được, bắt các cụ gì? Các cụ niệm Phật như thế thì đương nhiên là sinh bệnh thôi. Mà sinh bệnh thì đương nhiên là sợ niệm Phật thôi. Gặp ngoại đạo nó cho vài câu nó bảo ôi gì, cái bà này tự nhiên dạo này thấy bà yếu thế, xanh sao thế. Bảo dạo này tôi đi tu với đạo tràng, niệm Phật làm sao nó càng niệm càng thấy nó khó, khó theo quá, mệt quá. Ôi thì các bà tu theo Phật như thế là gì? Tu theo Phật thì Phật không linh rồi. Đi theo tôi nè, tôi đang theo pháp môn A, pháp môn B hay là đạo A, đạo B này này. Thế là theo chúng tôi tu nó khỏe lắm, vui lắm, vừa tu vừa khỏe, vừa tu vừa gì? Vui, vui chơi, không phải là tu như các bạn ấy. Thế này thế nào nọ kia, thế này có thể là bỏ đạo lúc nào á, không hay. Đó. Cho nên các đạo tràng chúng ta có duyên với nhau để thành lập đạo tràng, để cùng nhau tu tập, phải nghiên cứu cái phương pháp tu làm sao cho nó hài hòa nhất, ổn đáng nhất và nó an lạc nhất. Đấy. Không có lầm đường lạc lối này, càng tu càng sinh bệnh, là phiền não thì mệt lắm. Và tụng kinh mình cũng nên định thời kỳ thời khóa để tụng kinh. Kinh là để gì? Kinh là những lời từ kim khẩu Đức Phật dạy, để chúng ta tu tập được minh tâm kiến tính, để chúng ta biết đường để lội, biết lối để tu. À, biết đâu là đúng, đâu là sai, đâu là tà, đâu là chân, đâu là ngụy, đâu là tiểu, đâu là đại, đâu là thiên, đâu là viên, vân vân. Phải có kinh. Kinh là thước đo, là kim chỉ nam. Tụng kinh chưa đủ thì phải nghe thêm gì? Nghe giảng để mở rộng tri thức, hiểu rõ đường tu. Vì các bậc tôn túc á, hòa thượng thượng tọa, đại đức tăng ni á, người ta xuất gia, người ta được học hành căn bản, được thầy tổ trao truyền lớp lớp nối nhau từ Đức Phật cho đến bây giờ, hơn 2.500 năm nay. Cho nên những kinh nghiệm đấy, kinh nghiệm đấy được truyền thừa đời này qua đời nọ, rồi sang đời kia hơn 2.500 năm nay. Các cụ ngày xưa chúng ta đi học, trẻ trẻ chúng ta thấy gì? Ở thế gian người ta thường nói gì? Không có thầy thì đố mày làm nên. Không có thầy đố mày làm nên. Mày có giỏi đến đâu đâu cũng phải có thầy. Trừ một vài trường hợp đặc biệt gọi là thần đồng, gọi là những trường hợp đó gọi là họ có trí tuệ và thông minh, căn cơ đặc biệt, cái đấy nó có phải nhiều thế gian đâu, rất ít. Còn hàng phàm phu á, căn tính trung hạ như chúng ta này, không có thầy làm sao mà thành tựu được. Không có thầy làm sao mà chúng ta tu đúng, biết đúng đường tu được. Nói với các quý vị chứ, thầy cũng có thầy chứ. 8 năm ngồi trên ghế nhà trường học, học không biết với bao nhiêu các hòa thượng thượng tọa, các đại đức, các quý thầy. Đâu phải không có thầy đâu. Ngoài ra thầy còn phải chăm chỉ đọc sách, chăm chỉ tu tập, vướng đâu là phải đi hỏi các cụ, các hòa thượng thượng tọa lớn ngày xưa đấy chứ. Đâu có phải không có thầy. Cho đến bây giờ chỗ nào vướng vướng này, có khi còn phải đi hỏi các cụ lớn, các hòa thượng lớn, các thầy lớn. Thậm chí bây giờ thầy vẫn còn phải nghe pháp cơ mà. Thầy còn vẫn phải nghe gì? Nghe pháp của Ấn Tổ, của Lão Hòa Thượng Pháp Sứ Tịnh Không, của Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa, của Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh, của Lão Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, vân vân. Vẫn còn phải đọc, phải nghiên cứu những lời dạy của các tổ, dạy lại, được ghi chép lại ở trong luận tạng cơ mà. Đâu có phải là các vị thấy thầy, thầy lên thầy nói gì, nói đông nói tây, nói ngược nói xuôi, nói đạo nói đời, nói cái gì cũng được như thế này. Không phải học đâu, vẫn phải học, thầy vẫn phải học. Thậm chí là đi ngủ thầy còn mở pháp ra để nghe, thậm chí là nghe lại cả những bài pháp của mình nữa. Nghe lại bài pháp của mình để làm gì? Để xem có chỗ nào mình nói sai không, nói chưa chuẩn không. Vì lên trên này nói với các quý vị á, có khi có những lúc lão não là gì, nó không kịp loát, cái miệng nó nói gì, nó nói nhanh quá, cái não nó không kịp gì, kịp loát. Đấy, nó không kịp loát, cho nên có thể nó sẽ sai về một vài cái dữ liệu về lịch sử. Ví dụ sinh một năm 1958, mình là nói là sinh năm 1985 chẳng hạn, đấy đại khái như thế. Hoặc là tên là gì, là Trần Văn A thì mình nói là Trần Văn B chẳng hạn, vân vân. Có thể thế. Cho nên phải xem lại cái gì sai á, chưa đúng chưa chuẩn thì mình phải chấn chỉnh lại. Nhưng mà xin thưa các vị, lên ngồi trên này các vị thấy có tài liệu gì đâu. Thầy lên giảng thường là không có hay mang theo tài liệu, mà mang theo tài liệu thì nó cứng nhắc, nó không có hay. Phật tử ngủ gật gà gật gù gần hết, vì nó thì nó bám vào cái tài liệu, nó cứ cứng nhắc vào đó. Thầy thì thích tự do, thích nó gì, cái tâm mình nó lưu chuyển trong gì, trong cái bài pháp đó. Cho nên xem qua một lần thôi, thế là chia sẻ với các Phật tử thôi. Cho nên xin thưa các quý vị, ngồi ở trên này nó cũng áp lực lắm chứ đâu phải đơn giản đâu. Bình thường chúng ta ngồi ở dưới có nghĩ là đơn giản, nhưng mà ngồi trên này áp lực. Thậm chí ngồi giảng cho hàng 5-7 nghìn người, hàng chục nghìn người chẳng hạn, những cái buổi pháp hội lớn chẳng hạn, mà ở dưới đó đâu phải là toàn các cụ các vãi đâu, những người không biết gì đâu. Có nhiều người họ là giáo sư, là tiến sĩ, là giáo viên, là công an, là quân đội nghỉ hưu, thậm chí còn có những người là đang công chức nhà nước, được ngày nghỉ họ đi đi lễ nữa. 2-3 năm trước pháp hội có ông thứ trưởng, ông vụ trưởng, ông cục trưởng, ông ngày chủ nhật ông lên, ông ngồi giữa vào trong đàn lễ của chúng ta. Đấy, hàng năm sau mình mới biết là gì, ông ấy đang đương kim là thứ trưởng một bộ của trung ương. Thứ bảy chủ nhật là ông lên đưa mẹ lên lễ, là ông ngồi, ông lấy ông ngồi nữa. Chả ai biết là ông là cán bộ cấp cao nhà nước. Thì khi người ta đến với cái tính chất là gì, là một Phật tử, thì người ta không có thông báo gì cho mình cả. Những người như thế có trình độ chứ, có kiến thức chứ, có lý luận chứ, có nghiên cứu chứ. Thế mình mà nói sai nói chuẩn thì ai họ ngồi họ nghe mình nói làm cái gì? Nói vớ nói vẩn thì nói không có cái lễ gì thì họ ngồi nghe mình làm cái gì cả mấy tiếng đồng hồ. Mà thường thầy lên giảng thì nó cứ gì, cứ vui vui là nói cứ quá một bài giảng của thầy, bây giờ nó cứ bình quân là cứ phải 3 tiếng đồng hồ. Nhiều người lên dự một lần đầu, 2 lần đầu, bình thường chúng ta đi nghe giảng chỉ 1 tiếng hoặc 1 tiếng rưỡi thôi, ngồi như thế là vừa. Này thầy cho gấp đôi 3 tiếng, đâu ngày hôm kia hay hôm kia gì đấy còn gần 3 tiếng rưỡi. Vậy thầy lên ngồi giảng thầy cũng không hay nhìn đồng hồ đâu, đồng hồ để ngay trước mặt đấy, nhưng mà kiểu như nó nhập tâm rồi cho nên cứ thế là giảng đấy. Ở ngoài đời người ta gọi là như là người ta gọi như bên đồng bóng phải như gì, như thánh nhập. Còn mình thì gọi là gì, nhiếp tâm, không ra để ý gì thế giới bên ngoài, cứ thế là nói thôi, kiểu nó thế. Thì nói bằng cái tâm thì chúng ta mới cảm được bằng cái gì, cái tâm. Ai mà nhất tâm mà nghe pháp thì cái cảm thấy từng lời từng chữ từng câu như là rót gì, như là rót mật vào lòng ấy, nghe nó hoan hỉ. Thế còn người nào mà chưa nghe chưa quen á thì từ đầu đến cuối vẫn gì, cứ ngủ khò khò. Khổ, hôm qua có bà cụ ở trên này nhìn xuống ngủ gật ngã sang cả ghế của người bên cạnh. Thế thì ở trên này thì nhìn xuống thấy ngồi gật thế nào, ngã sang cả người bên cạnh, Thôi những người nào hay ngủ như thế thì dựa cột đấy, ngồi gần vào cột đấy, dựa cột mà ngủ cho nó hoan hỉ. Ấy người ra đây ngủ ở đây thế mà cũng kiên cường ra phết, ngủ suốt hơn 3 tiếng đồng hồ từ đầu đến cuối ở trong hội trường này, hoan hỉ thật đấy nhỉ. Thế còn đỡ. Có mấy chục cụ à, cũng chưa phải là cụ lắm đâu, chắc 60 thôi. Thầy đi về vẫn thế ở trong trong hội trường cũ. Thế thì các cụ không ra nghe giảng à? Thôi thầy ạ, con ngồi đây thôi. Con đi ra nữa, con về con sợ người ta lấy mất chỗ của con. À gì? Ôi rồi, nghe nói mà mình vừa thương, vừa tức, lại vừa buồn, buồn cười, khổ lắm. Thế hóa ra bà cụ đến đây để giữ gì? Giữ chỗ ngủ nó mới đau chứ này. Thế ở nhà mà ngủ, ở nhà chúng ta có gì? Chăn ấm, nệm êm. Nóng thì có điều hòa, lạnh thì có máy sưởi. Tội gì mà đến đây để giữ cái chỗ gì? Nằm ở dưới đất, chiếu cũng không có, giải cái gì, cái thảm lên thôi, sợ mất chỗ. Thôi con ngồi ở đây thôi, ở đây thì cũng có các sư cô mở loa, mở màn hình cho chúng con xem, là con ngồi ở đây thôi. Con đi ra lúc về sợ mất chỗ, nhiều người quá thì sợ mất chỗ. Mình vừa thương vừa tức, rồi lại vừa buồn cười. Thương là sao? Khổ. Từng này tuổi, 60-70 tuổi rồi, lọ mọ, thuê xe, thuê cổ, đến chùa với cái tâm nguyện là nghe Pháp, nghe Thầy giảng kinh, thuyết Pháp, truyền đạo và tu tập được bòn mót, để chút công đức để hồi hướng, cho gia đình được bình an, mạnh khỏe. Thương các cụ nghĩ như thế, lọ mọ từ nhà đi. Người đi taxi, người đi xe máy, người đi xe ôm, người đi xe bít, người đi xe đoàn, vân vân. Đã phát tâm Bồ Đề như thế rồi, lên đây vì cái chỗ ngủ mà thì không dám ra hội trường để nghe Pháp nữa. Cứ ở trong cái chỗ gì, chỗ ngủ và là quấn cái chăn ở đây luôn. Khổ. Không tin mấy người đi vào mà xem quay phim chụp ảnh, bây giờ chắc vẫn còn 20-30 cụ, vài chục cụ trong đó. Thật mà. Hôm qua thầy vào thầy phỏng vấn thật rồi. Phỏng vấn luôn rồi, nói là sợ mất chỗ ngủ. Đấy thương. Tức là gì? Tức là đấy, tại sao các cụ lại có thể đối xử với nhà chùa như thế được? Các cụ lại đối xử với cháu như thế được? Nhà cháu á, mở pháp hội là mong các cụ đến để gì? Để ngồi, để dự, để nghe. Vì Phật Pháp nan văn, chúng tăng nan ngộ. Nói đầy đủ là nhân thân nan đắc, Phật Pháp nan văn, chúng tăng nan ngộ. Pháp hội nan phùng, tức là gì? Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe, chúng tăng khó gặp, pháp hội cũng khó gặp luôn. Ở Việt Nam có đâu tổ chức pháp hội Quan Âm này đâu, không có, ngoài đạo tràng chúng ta. Vì sao? Vì cái pháp Quan Âm Tam Thời Hệ Niệm này là thầy gì? Thầy là người biên soạn, thầy là người hội tập. Nếu mà cái pháp này mà sau này có nhiều tăng ni ở trong nước và ở nước ngoài họ thấy pháp này nó lợi lạc và các thầy học, các thầy làm theo thì đương nhiên thầy không cầu, đương nhiên cũng trở thành gì? Tổ sư của pháp này rồi. Giống như ngài Trung Phong Quốc Sư ngài soạn ra bộ Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm mà đem lại lợi ích cho rất nhiều nơi khắp đó đây, thì bộ Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm này thầy là người nương vào kinh Phật, nương vào sức Phật, nương vào lực Phật, nương vào trí Phật, nương vào hạnh Phật, nương vào nguyện Phật, cầu Phật Bồ Tát Tam Bảo gia trì khai tâm khai trí cho. Biên soạn hội tập lên bộ Quán Âm Tam Thể Hiện hệ niệm này. Lúc đầu thầy cũng chỉ nghĩ rằng trong cái khóa tu cầu an theo pháp này được khoảng 1.000 người, 2-3.000 người là quý lắm rồi. Vì mình nghĩ rằng mình là phúc mỏng nghiệp dày, tuy nương vào lực của Tam Bảo, nhưng mà thời nay cách Phật đã xa, mình thì múc phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, cho nên sợ rằng không cảm được, không cảm được Thiên Long Bát Bộ hộ pháp chứng minh hộ giới hộ đàn, cho nên đại chúng họ theo mỗi ngày một ít đi. Nghĩ như vậy cho nên chỉ dám mơ tưởng pháp hội Quán Âm mà được khoảng 3.000 người tham dự đã là thành công viên mãn rồi, tốt đẹp. Nhưng mà không ngờ rằng sức của Tam Bảo, lực của Tam Bảo gia trì, nguyện của chư tăng, nguyện của đại chúng hợp nhất, Thiên Long Bát Bộ hộ pháp, thiện thần hộ giới hộ đàn, các ngài thấy cũng hoan hỷ, cũng thấy lợi lạc, cũng thấy lợi ích. Vì đại chúng chúng ta hiền ngu già trẻ gái trai tăng ni Phật tử đến trong hội trường, ai ai cũng gì, ai ai cũng tu tập, không nhiều thì ít. Dù họ không tu được nhiều á, ít nhất họ đến họ cũng ngủ được từ đầu đến cuối ở trong hội trường này. Cũng vui đúng không? Đấy. Họ đến hôm qua có sư cô bảo nhìn một Phật tử này thì ngủ từ đầu cho đến cuối, họ ngủ tài thật, ngủ hơn 3 tiếng đồng hồ, ngủ từ đầu đến cuối, ngủ gì, ngủ li bì từ đầu đến cuối. Thế tại sao họ không vào nhà mà ngủ mà họ cứ ngồi ở ghế họ ngủ? Chính tỏ là họ gì, họ vẫn mến mộ thầy. Các cụ mến nhà cháu như thế, nhà cháu cảm ơn. Nhưng nhà cháu sợ cái các cụ mến kiểu như thế lắm. Các cụ mến là ngủ từ đầu đến cuối 3 tiếng đồng hồ, hơn 3 tiếng đồng hồ mà vẫn ngủ để nghe cháu giảng như vậy á, nhà cháu sợ lắm. Bảo là bắt đầu từ lúc vào cho đến lúc hồi hướng ra về, cụ ngủ từ đầu cho đến cuối. Mà không nghĩ là kiểu gì mà cụ gì có thể là ngủ được hơn 3 tiếng đồng hồ ở trên giảng đường như thế. Ngủ thậm chí là ngủ gì, ngủ đầu cứ lúc tựa bên này, lúc tựa bên khác, có nghĩa lúc thì rơi sang người bên cạnh, lúc thì rơi sang người bên trái, lúc rơi sang người bên phải. Thế mà vẫn ngủ được. Chứng tỏ các cụ gì, các cụ cũng kiên trì thật. Nhưng mà kiên trì như thế có tốt không? Có tốt không các Phật tử? Các cụ mà kiên trì kiểu như thế là sau này không may á, các cụ không may nhé, thì nói giả sử không may sau này có vào ở dưới Diêm Vương nó vỗ bàn cả rầm một cái, nó hỏi tội gì mà phải vào đây, lúc đó bảo tôi cũng chẳng biết tôi có tội gì, thế sinh thời làm những việc gì thiện nhất tốt nhất. Và sinh thời tôi nghĩ cái việc thiện nhất tốt nhất đó là tôi đã đi quy Tam Bảo, tôi đã học Phật pháp, và đặc biệt tôi đã được lên dự pháp hội Quán Âm Tam Thể Hệ Niệm với thầy Thích Đạo Thịnh ở chùa Khai Nguyên. Diêm Vương gật gù, tốt đấy, biết quy Tam Bảo, biết nương theo Phật pháp, biết tu tập lại theo pháp hội được, tốt đấy. Nhưng mà sao Diêm Vương lại nghĩ, tại sao nhỉ? Nó quy Tam Bảo rồi, nó tu tập rồi, thậm chí nó theo cả pháp hội rồi, tại sao hôm nay nó lại phải vào đây? Tại sao nó vào đây? Diêm Vương mới bảo các vị thần câu sinh thức đem xem, trình cái sổ thiện ác lên đây xem. Vị ấy đi tu như thế nào? Từ khi quy Tam Bảo có học hành tu tập đúng chính pháp không? Có tinh tiến không? Đi tham dự khóa tu như thế nào mà bình thường ra công đức đi tu tập một ngày pháp hội đã gì, đã lớn lao vô cùng vô tận rồi, đem công đức để hồi hướng cầu sinh tịnh độ còn có thể được, huống chi sao lại nay là gì, nó đi tu cả mấy ngày mà hôm nay nó vẫn còn vào đây. Cầu sinh thức thần thiện thần ác, mình gọi nôm na tức là thần gì, đôi vai của mình đó, tức là thần trong kinh Điện Nhà Phật, và thần cầu sinh thức đi theo mình để ghi lại những chuyện, những việc làm thiện ác của mình trong cuộc sống này. Dở ra thì thấy là thần thiện báo cáo lên Diên Vương, đúng là vị này có quy tam bảo, có học Phật và có tham dự pháp hội thật, có tu thật, có. Thế câu sinh ác mới dở sổ ra báo, nhưng mà thưa với Diêm Vương, từ khi đi quy tam bảo vị này thì gọi là đi quy thì có cái gì, gọi là có cái danh vậy thôi, chứ thực sự vẫn làm nhiều việc ác lắm. Rồi cũng có đi chùa, những phần lớn là gì, khởi tâm tham sân si với các đồng tu. Cũng có đi dự pháp hội, nhưng mà ngủ từ đầu đến cuối, thưa Diêm Vương ạ. Đấy, thế để bắt đầu lúc đó Diêm Vương mới gì, xử đấy nhá, nhà ngươi được thân người là khó, được gặp Phật pháp lại càng khó hơn, gặp được một cái pháp hội thù thắng như thế mà ngươi không tranh thủ thời gian lúc còn trẻ còn khỏe, còn làm được việc thiện để làm. Ngươi gặp được pháp hội thù thắng mà không tinh tiến, không nỗ lực, không vượt qua cái quan ma ngủ để ngươi thính pháp văn kinh và ngươi theo pháp hội để tụng kinh niệm Phật, sám hối nghiệp trước. Cho nên ngươi tuy được thân người, tuy gặp Phật pháp, tuy được gặp những cái pháp hội thù thắng như thế, nhưng ngươi gì? Ngươi do biếng nhác, bê trễ, biếng lười, ý lại. Cho nên giống như người đi vào núi báu, trong cái thầy nói trong viết ở trong này, giống như người núi báu đi vào, đi tìm châu báu thì gặp núi báu rồi, nhưng mà gì? Do lười biếng lại chẳng chịu mệt mỏi, chẳng chịu vất vả, cho nên lại cho hai tay vào túi và trở về người không. Đấy, đi vào núi báu mà lại trở về người không, chính là chỉ cho gì? Ngủ 3 tiếng, hơn 3 tiếng đồng hồ từ đầu đến cuối, tức là vào núi báu mà lại trở về người, người không là ở chỗ này vậy. Đấy, nghe những cái bài khai thị á, chúng ta không hiểu hay sao? Bài khai thị không phải là khai thị cho gì, cho thần linh, cho vong linh, mà cho chính các Phật tử chúng gì? Chúng ta. Cho nên hỡi các hành giả, hành giả là chỉ cho từ chư vị Bồ Tát Sơ Phát Tâm cho đến Thiên Long Bát Bộ, Hộ Pháp Thiện Thần, chư vị thần linh, chân linh, anh linh, vong linh, chúng đẳng, thập loại cô hồn, cho đến gì? Cả các thiện nam tín nữ, tín đồ Phật tử chúng ta ở trong đạo tràng này, thậm chí cả tăng ni ở trong pháp hội này, chúng ta đều gọi là gì? Hành giả. Mà đã hành giả là gì? Hành là thực hành, giả là gì? Giả là đại từ thay thế, chỉ cho những người tu tập ở trong hội trường của chúng ta, ví dụ như là thiện nam tử hay là thiện nữ nhân, ví dụ như là ưu bà tắc hay là ưu bà di, ví dụ như là tăng hay là ni, vân vân. Nhấn đến chư vị Bồ Tát Sơ Phát Tâm và thậm chí là hàng thất địa trở xuống đến trong hội trường này cộng tu với nhau đều gọi là hành giả. Trừ chư Phật, chư Đại Bồ Tát đến dự để chứng minh và phóng quang tiếp dẫn thì các ngài không gọi là hành giả. Còn những vị mà đến đây để tu thì đều gọi là hành giả. Cho gì hàng Bồ Tát thập địa đến đây để tu thì vẫn gọi là hành hành giả. Cho nên các Phật tử chúng ta đến tu thì cố gắng mà tu tập làm sao cho nó gì, nó tinh tiến, đuổi con ma ngủ nó đi. Nói với người bên cạnh lúc nào mà thấy tôi ngủ thì táp cho tôi một cái thật đau vào đùi tôi ấy, gõ thật đau cho vào đùi tôi cho tôi tỉnh lại. Thậm chí là gì, thậm chí là giằng cái tai tôi một cái thật mạnh cho tôi gì, tôi tỉnh lại. Bên ngoài tác động nó một phần thôi, quan trọng nhất cái tâm của chúng ta phải hướng thượng lên, phát cái trí tinh tiến tột độ lên thì mới có thể thắng con ma ngủ được. Không có chúng ta bị nó xử đấy. Sau này xuống dưới Diêm Vương có hỏi lúc đấy ngu ngơ bảo tôi cũng quy tam bảo, tôi cũng đi tu tập, tôi đi dự pháp hội rồi đấy. Diêm Vương dở sổ ra mới thấy đấy, thiện ác câu sinh thức đôi thồng thần đối vai của mình báo cáo lại đấy, có dự nhưng mà ngủ từ đầu đến cuối, có đến dự pháp hội nhưng mà gì, nhưng mà sợ mất chỗ ngủ cho nên cả 9 ngày đều ở trong ôm lấy cái đống chăn ôm cái đống chăn khổ. Không tin bây giờ mấy Phật tử ban an ninh đi vào quay chụp lại ảnh là tí nữa mang sang để cho chiếu lên cho mọi người mà xem, trong đấy vẫn ít nhất là có vài chục cụ ở đấy để giữ chỗ ngủ ở trong đấy nữa. Rồi có người thì lên thì vật vả vật vờ ở gốc cây, ở bãi cỏ. Rồi sư cô anh nghiêm nói là bạch thầy, không hiểu nhà mình cứ tổ chức pháp hội là có một số người lên không nghe giảng, cũng không lên khóa tu, cứ vật vật vờ vờ, lúc thì ngồi gốc cây, lúc thì ở bãi cỏ, cái đồi cỏ đằng sau ở đại tượng ấy, cứ nằm tỉnh tang đấy thôi, đến giờ đi ăn cơm xong rồi ngủ, chá tu tí nào. Mà không phải họ ở một ngày đâu, mà họ ở cả suốt 3 ngày pháp hội luôn. Thế bảo thôi không sao, kệ, mình tiếc gì ở bữa cơm đâu, làm cho 10.000 người còn được, huống chi làm thêm thì có vài chục người, vài trăm người, thôi cứ bình thường đi. Chúng sinh cũng có người này người nọ người kia, cho nên Phật pháp nhân duyên chưa chín mùi thì họ chưa hoan hỉ, chưa tu đâu, họ đến chùa thế thôi, vật vật vờ vờ thế thôi. Hoặc là có người thì họ đưa vợ đi tu nhưng mà họ chưa thích, cho nên nhưng mà vì tình cảm vợ chồng đưa vợ đi, cho nên họ đưa vợ vào hội trường ngồi, thì còn họ đi ra họ bãi cỏ họ nằm nữa. Thế nên ở 3 ngày thì đoán vợ về thế thôi, có trường hợp như thế thì thôi cũng tùy duyên, duyên nó chưa đến, giống như trái cây chưa đến lúc nó chắc xanh thì bắt nó chín làm sao được, đúng không? Nó phải chắc, về nó phải chuẩn bị chín thì nó mới gì, mới chín tự nhiên nó sẽ chín. Có nhiều trường hợp như thế rồi, cho nên cứ hoan hỉ thì không sao. Chùa này là của nhân dân, của tín đồ Phật tử, của thập phương đản na tín thí phát tâm công đức để xây dựng nên. Tất cả mọi cái ở đây không có gì là của tôi cả, không có gì là của các sư trong chùa mình cả. Thầy trụ trì không có cái gì riêng ở đây, các sư cũng vậy. Ngôi chùa này tất tần tật đều là của đản na tín thí, thập phương xa gần bà con nhân dân đóng góp công đức mà xây dựng nên. Cho nên kể cả gì, bát cơm, bữa cơm cũng do thập phương đản na tín thí cúng dường để cho đại chúng sử dụng để tu tập. Cho nên cứ hoan hỷ đi, các con cứ hoan hỷ mà làm, không kệ họ. Ai tu thì tu, ai không tu họ vật vờ, họ ăn cơm cũng được. Hôm trước thầy nói gì, ăn cơm thầy cũng đã nguyện rồi. Bất cứ ai đến gì ăn cơm hay uống nước, thậm chí là sám hối Phật tổ, xin lỗi đại chúng, đi đại tiểu tiện ở trong khuôn viên nội tự của chùa Khai Nguyên này, nguyện đến những người đó thì dù kết duyên nhiều hay ít, nguyện là bao giờ tôi thành Phật, nếu người đó chưa được giải thoát, tôi tìm người đó để độ cho người đó cũng được giải thoát. Cho nên cứ đến ngủ trong chùa cũng được. Đấy. Ví dụ các vị về ngồi trong đạo tràng ngủ từ đầu đến cuối cũng được. Nếu mà chưa được giải thoát, có vào trong Diêm Vương có hỏi á, thì các vị bảo là thôi, ngày đó thì tôi thì do chưa tinh tiến tôi mới bị vào đây, bây giờ các ông làm thế nào thì làm, nhưng từ giờ trở đi thì thôi, Tôi cũng nghe lời thầy dạy ra, bây giờ tôi cũng phải tu cho nó thoát ra thôi. Và các vị cứ tu đi, cho dù có ở trong đấy bao giờ, nếu mà tôi được thành Phật tôi cũng vào đi, tìm vào đấy tôi kéo các vị ra. Vì sao? Vì trong pháp hội này dù sao cũng đến ngủ ở trong pháp hội của tôi rồi, cũng đến ăn cơm ở cái chùa này rồi, đi đại tiểu tiện ở cái tại cái đất chùa này rồi, cho nên tôi phải có trách nhiệm để kết duyên với các quý vị. Nhưng mà các quý vị cũng phải tu nữa, đừng có ỷ lại nhé. Phật tử nữa hỏi, con Nam Mô A Di Đà Phật, con kính chào thầy ạ. Con là một Phật tử nữ, xin được giấu tên. Con xin thầy hoan hỷ giải đáp cho con một việc như sau ạ. Bố con mất sớm khi con chỉ hơn 10 tuổi. Trước đó, một người anh trai của con chết khi còn nhỏ do bị chó dại cắn. Sau khi bố con mất thì một người anh khác bố con nhận nuôi do người ta vứt bỏ từ khi mới sinh, đóng mở một đơn, đấy là giải thích đấy. Một người anh khác cũng chết khi mới ngoài 20 tuổi do bị bọn người xấu đánh chết và vứt xác xuống sông. Một người em trai của con cũng chết khi còn rất nhỏ do bị bệnh. Về sau này, một người anh trai và một người em trai khác cũng mất sớm do đột quỵ. Như vậy là rất nhiều anh em đúng không? Gia đình là rất nhiều anh em. Đâu 2, 3, 4, chắc là 4 năm anh em trai. Bố nữa chứ, mấy cái con trai chết đó, chết chảy hết rồi còn đâu nữa. Bố con khi còn sống làm nghề bốc thuốc đã giúp đỡ rất nhiều người. Khi thấy ở đâu bỏ rơi trẻ sơ sinh thì cũng tìm đến nhận về nuôi. Bố con không làm việc gì ác cả. Con thưa thầy, vậy do nghiệp gì mà gia đình con lại bị như vậy ạ? Con xin thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con biết chúng con phải làm gì, phải đọc tụng kinh gì để được giải nghiệp, để được giải nghiệp cho gia đình con ạ. Vì hiện nay chỉ còn lại duy nhất một cháu trai nối dõi nên con rất lo ạ. Và hiện tại căn nhà thờ các cụ và bố mẹ con đã cũ nát. Con muốn nhượng lại một phần đất để lấy tiền xây mới lại nơi thờ cúng các cụ cho khang trang, sạch sẽ nhưng hơi khó bán. Con xin thầy hướng dẫn cho con cách để con bán được đất ạ. Liệu có phải đất nhà con là đất giữ nên khó bán không ạ? Địa chỉ nhà con ở tại. Xin thầy không đọc địa chỉ này ở trước pháp hội ạ. Rồi. Qua một câu hỏi, có thể nói như là một bức tâm thư, tâm sự của một Phật tử nữ. Chúng ta vừa được nghe cả rồi. Xin thưa toàn thể đại chúng, trong nhà Phật, Đức Phật dạy về nhân quả ba đời. Ba đời ở đây là gì? Tức là từ đây trở về trước, gọi là quá khứ. Mà quá khứ không chỉ một đời một kiếp, mà nhiều đời nhiều kiếp, thậm chí gì vô lượng đời kiếp. Và cái thân xác hiện tại, kể tính từ khi cha mẹ sinh chúng ta ra cấp ba tiếng khóc oe oe chào đời, cho đến khi nhắm mắt xuôi tay về thế giới bên kia, thì đó gọi là kiếp hiện gì, hiện tại. Và kể từ khi nhắm mắt xuôi tay chết đó, trở về sau, lâu dài về sau, gọi là kiếp tương lai, những kiếp tương lai, vô số kiếp hiện tại, một kiếp, vô số kiếp quá khứ và đang trong kiếp hiện tại. Và có thể là tiếp tục là gì? Vô số kiếp tương lai. Nếu chúng ta không phải là người tu tập để được giác ngộ và giải thoát ngay trong đời này thì phải có vô số kiếp tương lai nữa. Hoặc là đời sau chúng ta không tu tập và giải thoát, cứ sinh tử tử sinh thì cũng không biết là có bao nhiêu kiếp tương lai nữa. vô cùng, vô tận, không biết bao giờ có điểm dừng. Trừ bao giờ chúng ta tu hành chứng đắc thánh quả A-la-hán trở lên hoặc thất địa Bồ-Tát trở lên, không phải bị sinh tử ràng buộc nữa, hoặc chúng ta gì được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc hoặc quái tịnh độ của mười phương chư Phật, thì khi đó mới gì, mới không bị sinh tử luân hồi chi phối nữa, thì kiếp tương lai của chúng ta mới hết khổ. Cho nên Đức Phật dạy về nhân quả ba đời, chúng ta phải hiểu cho rõ, nhìn cho thấu và tin cho sâu. Chúng ta tin hời hợt, hiểu hời hợt thì chưa phải là hiểu về nhân quả. Chính vì vậy, qua câu hỏi cũng như bức thư tâm sự của Phật tử để chia sẻ, xin thưa các quý vị, Đức Phật dạy là gì? Muốn biết nhân đời trước, hãy xem gì? Xem quả đời này. Muốn nhưỡng, muốn biết quả đời sau thì hãy xem nhân đời này. Tức là chúng ta muốn biết được cái nhân đời trước cho ta gieo là thiện hay là ác, tốt hay là xấu, thì hãy nhìn quả đời này chúng ta đang phải gì? Đang phải thọ như thế nào? Ốm đau bệnh tật, nghèo cùng ti tiện, hay là khổ đau nhiệt não, thì chúng ta biết chắc chắn cái nhân đời trước là không tốt, không chuẩn được. Cho nên kiếp này chúng ta được thân người, chúng ta sống rất tốt, sống rất là hài hòa, sống rất là yêu thương, sống rất trách nhiệm, sống rất là từ bi, vân vân. Làm người lương thiện, không làm việc ác. Thậm chí như Phật tử này còn nói là gì? Bố của Phật tử này còn làm nghề y, bốc thuốc để cứu người. Nhưng tại sao gia đình lại gì? Những người con trai lại chết, yểu chết từ lúc còn trẻ hết như thế. Cho đến bây giờ trong gia đình, trong cái chi này chỉ còn có duy nhất có một đinh, tức là một cháu trai duy nhất nữa, còn lại là toàn con gái. Thì thưa các quý vị, chúng ta cứ nương vào kinh Phật mà tư duy, mà quán chiếu, mà suy nghĩ. Muốn biết nhân đời trước, hãy xem quả đời này. Thế chúng ta không nên tham thân trách Phật, không nên oán trời trách đất, cũng không nên mất cái đạo tâm, mất cái định hướng, mất cái niềm tin vào những lời dạy của chư Phật Bồ Tát lịch đại tổ sư ở trong pháp môn tu tập chúng ta đang tin và đang đi đang theo vậy. Điều quan trọng, chúng ta muốn chuyển được nghiệp ở kiếp này và kiếp sau, thì tự mỗi chúng ta phải gì? Phải tinh tiến tu tập, đoạn ác tu thiện, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện có thể. Quan trọng nhất là gì? Tu tâm dưỡng tính, tụng kinh niệm Phật trì chú, để cho tăng trưởng công đức. Phật tử này hỏi lấy bộ kinh nào? Thầy khuyên bộ kinh phổ thông nhất, rất tốt cho vấn đề cả âm cả dương, âm dương lưỡng lợi. Đó chính là bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hãy phát nguyện nhất tâm thọ trì bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, để hồi hướng cầu siêu cho những người đã khuất, để hồi hướng cầu phúc, cầu thọ mạng cho gì? Cho tất cả những người còn sống, đặc biệt là đứa cháu trai đinh duy nhất ở trong chi họ nhà mình, được bình an, được mạnh khỏe, được trường thọ, để nối dõi tông đường, hương hỏa tổ tiên, vân vân. Còn cái việc Phật tử này hỏi là muốn bán đất để lấy tiền để xây dựng lại nhà thờ họ cho nó khang trang, vân vân, ABC đó, thì thầy nghĩ rằng cũng không cần thiết. Nếu mục đích chỉ là bán đất để lấy tiền để xây cái nhà thờ lên cho nó khang trang thì cũng chưa chắc các cụ đã cần cái đó. Đất ông cha, đất tổ tiên lâu đời rồi á, trừ trường hợp bất khả kháng, nợ nần chồng chất hoặc là kinh tế sút xa, không bán thì không thể trụ được, thế mới bắt buộc mới phải xin các cụ tổ tiên cho bán. Còn nếu mà mình vẫn còn gì còn chống được thì cũng không nên bán đất bán cát của tổ tiên để lại, chỉ vì cái mục đích bán đi để xây nhà thờ cho khang trang thì thầy nghĩ là cũng không nên. Mình chỉ cần dọn dẹp cho nó sạch sẽ, tinh tươm, tụng kinh niệm Phật các thứ, và làm ăn bao giờ có điều kiện thì mình sửa sang, mình tu sửa lại. Còn bán đất để xây dựng lại cho bán nửa đi còn nửa để xây dựng lại cái nhà thờ tổ, chỉ vì cái mục đích đấy thì thầy khuyên là thôi, cứ từ từ, cái đó không vội vàng. Nhiều trường hợp, xin thưa các vị, ra tiên là các cụ giữ đất không cho bán. Thầy hình như kể một lần trong đạo tràng Phật tử ô tô Hòa Bình ấy, của ông Lộc, bà Hương và đây là bà ấy đấy, bà Liên. Đây là nhóm Phật tử đầu tiên đi theo thầy về chùa Khai Nguyên này. Mua từng cái bát cho thầy về chùa Khai Nguyên. Cũng phải nhờ có nhóm đạo tràng Phật tử đấy thì mới có cái chùa Khai Nguyên này. Nhưng ngày hôm nay vì các vị đã đặt cái nền tảng đầu tiên. Vì khi thầy về nhận cái chùa Khai Nguyên này, trong túi thầy có đúng 350.000 các vị ạ. Năm 2003, thầy về nhận chùa Khai Nguyên, trong túi thầy có đúng 350.000. Xây cái nhà cho bà Bái Hộ, cho bà Tuyết, bà ấy đang ở bây giờ bên cạnh Tam Bảo, bên tay phải của Tam Bảo, năm gian ngày xưa thì chỗ đó thầy ở với lại tiếp khách ở đấy. Về đây khoảng mấy hôm sau thì khởi công xây dựng cái nhà đấy. Mua xe vôi về, xin thưa các vị, mua xe vôi về thì người ta chở vôi vào tới nơi rồi, không có tiền gửi cho người ta, chưa có tiền gửi cho người ta, chứ không có mà chưa có mà chưa có mà không có là như nhau mà vì mình có quái đâu. Thế bảo các cụ thôi, cứ chở xe vôi đi, ngày đấy nó có tiền để xây bằng xi với cát đâu, xây bằng vôi và cát, cái nhà đấy xây bằng vôi và cát, không có tiền mua xi, phải lấy mua vôi làm những cái ngày xưa còn cái lò vôi ở ngoài đầu đường này, cái họ sở cho công nông vôi vào hết 700.000 một xe, bảo phải lấy 3 xe, 37 hết 2.1 triệu. Họ chở xe đầu tiên vào thì họ bảo là đổ chở xe nào và trả tiền xe đấy, vì họ thấy chùa nghèo quá. Mà họ biết sư là ai đâu, sư thì thầy lúc đấy sáng sớm là đi học mất rồi, về ngủ tối trong sáng là đi học. Mấy cụ ở trong ban quản lý di tích của địa phương là cụ Úc, cụ Việt, cụ Tành, mấy cụ sang, họ chở vào đòi tiền thì chả có. Họ bảo không có tiền, sư không có tiền, các cụ không có tiền, tôi là chở vôi về. Bao giờ mà chả đủ thì chúng tôi mới thả vôi xuống để ngâm, để tôi. Các cụ gọi điện cho mình vội vàng và thầy ơi, người ta chở vôi đấy rồi chứ không có tiền, người ta không thả, người ta không cho ngâm vôi, người ta không cho vôi để tôi đâu. Thế thầy bảo người ta cứ chở đi. Hôm qua là có mấy Phật tử đến cúng thầy được hơn 1 triệu đây rồi. Nhưng mà đến chiều thầy học xong khoảng độ tầm 1:30 thì về đến nhà, thầy gửi tiền cho người ta. Trong túi có hơn 1 triệu, hôm qua người ta cúng đây rồi. Bảo người ta nhất định người ta không. Thế là mình phải bảo với các cụ đưa điện thoại cho thầy nói chuyện với người ta. Người ta bảo là cháu chưa biết nhà chùa là ai cả. Chưa gặp nhà chùa chứ biết nhà chùa là ai. Cháu chở ra đây, cháu chỉ là người chở thôi. Ông chủ ông bảo sang đây cứ phải có tiền thì mới thả vôi xuống. Mà đúng là Phật Bồ Tát cũng run rủi thế nào chứ. lò dò ngay trưa hôm đấy thì lại có một Phật tử, đến hôm nay vẫn là Phật tử thuần thành nhà mình đấy, cô chú ấy đến thăm công nhân ở xã Sơn Đông này. Nhà chú mời ở dưới Hà Nội làm công nhân ở Sơn Đông này, chú ấy đến lò dò hôm đấy thì chú lại sang thấy các cụ đang làm vui, chú lại rút ra chú cúng 5 triệu. À, thế là tự nhiên là có gì, thế là có tiền trả tiền vôi, có tiền gì không chỉ đủ mấy tấn vôi mà còn có tiền để mua cả gạch. Đấy. Xong rồi đến chiều ngày hôm đó thì mấy Phật tử ở trong ô tô Hòa Bình đấy, rồi bà Hương rồi ông Lộc đấy, bây giờ là bà Liên đấy, mấy bà lại gọi điện lại đi ra quán xứ gặp thầy để về hôm qua thì kêu gọi các Phật tử cúng lại được mấy triệu nữa, thế là mang ra cho thầy. Thế là tự nhiên đúng là lộc vào như nước sông Đà. Ở nhà thì các cụ được Phật tử phát tâm 5 triệu, ở ngoài mình có hơn triệu rồi thì các Phật tử lại kêu gọi Phật tử lại phát tâm đóng góp được thêm mấy triệu nữa. Thế là có tiền là xây nhà. Thực tế đi nhận cái chùa trong túi có 350.000 thôi, chả ai liều như thế cả. Mấy sư đệ của tôi thầy ở Đạo Hòa ở dưới của chùa Phúc Đức ở Quốc Oai, cái hôm mà động thổ cái nhà khách mà bên kia đấy, thầy ấy lên thầy bảo thiếu gì cái chùa mà lại ông đi lên đây ông nhận cái chùa này, thiếu gì cái chùa Ngọc Tân nó ở nó sướng thế rồi còn không ở lên đây làm cái gì. Nhìn thấy thầy thương, anh em trong nhà cũng thấy thương nhau. Sư ông bảo cái chùa này nó là cái khỉ ho cò gáy này, nó có cái gì mà ông phải về đây, cái đường vào lại còn chả có đường vào, còn phải lội vào nữa, phải đắp đất để vào nữa, chả có cái gì cả. Cái này cho tôi 10 tỷ tôi chẳng thèm ở cái chùa này, thầy nói thế. Không phải làm đây làm cái gì, cái chùa Ngọc Tân nó sướng như thế, sướng không muốn là muốn khổ. Chùa Ngọc Tân, chùa Pháp Vũ nó sướng như thế, đang sướng thế rồi không ở, về đây làm gì. Thế mình cứ cười bảo thôi, dân khổ mình mới phải đến cái sư ông. Mình cứ nơi nào dân nó sướng mình mới đến thì còn gì ý nghĩa gì của người tu, người hoằng pháp nữa. Con thì cứ thích đến những cái nơi nào dân là nghèo nghèo, khổ khổ, khó khó. Mình làm lại từ đầu có khi nó tình cảm. Đến cái nơi nào nó có sẵn rồi á, chưa chắc mình đã gì đã tốt đâu, chưa chắc cái việc hoằng pháp của mình nó thuận đó. Thầy cứ bảo nó chùa nó như thế này, có hơn 1000 mét vuông đất, mấy cái gian nhà đổ, chẳng có cái nơi nào mà ăn ở, mấy cái bát mẻ thế này thì ở làm cái gì. Thầy cứ nói đấy. Nói xong thì xong rồi cuối cùng động thổ xong thì lại rút ra thầy cho gì, cho 2 triệu. Thầy trách thầy mắng mình một hồi, thầy lại rút ra cho 2 triệu. Thôi đây này tôi chẳng có đâu, cho ông 2 triệu này để mua gạch này. Đấy, xin thưa các vị, cho nên á, tu tập rồi các thứ nó cũng nhân quả nó cũng phải có phải là một lúc mà nó mình giải quyết được đâu. Hôm qua thì kể rồi đấy, ngày xưa thầy đi tu đấy, chưa xuất ra thì nhà rất là nghèo, rất là khổ. Xuất ra rồi đã hết nghèo hết khổ chưa? Chưa. Hôm qua thầy nói đấy, nghẹn ngào nói đến khi ông bố thầy mất, thậm chí thỉnh các sư về đi đưa đám, xong rồi còn không có tiền để mua một mâm lễ để lễ tạ các sư. Tuần 35-49 thất trai tuần còn không dám mở một cái đàn lễ để cúng cầu siêu cho cụ, thực chất là để tri ân, để cảm tạ các sư, không có luôn. Nhưng mà bằng cái tâm thành mình cứ dần dần mình hoằng pháp, giáo hóa độ sinh, giúp đỡ mọi người bằng cái tâm gọi là vô cầu. Mình không có nghĩ đến cái gì cho bản thân mình, cứ làm dần thì chư Phật Bồ Tát là gia trì, nghiệp mình dần dần nó cũng sẽ chuyển, phúc mình dần dần nó cũng sẽ gì? Sẽ thay đổi. Nó phải dần dần các quý vị. Cho nên Phật tử này thầy khuyên là gì? Về nhất tâm và thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Trước là hồi hướng cầu siêu cho ông cụ và anh em người thân đã mất. Thứ nữa là hồi hướng cầu an, cầu trường thọ, cầu phúc báo cho tất cả mọi người còn đang sống này được thân khỏe tâm an để tu tập, để làm các việc thiện. Trước là giúp cho đời, giúp cho chính bản thân mình, gia đình mình. Sau thì có thể thì hộ trì Phật Pháp, được cái gì thì hộ trì. Hộ trì Phật Pháp không cứ phải có tiền các quý vị ạ. Mình có tâm là được rồi. Mình tu tập đúng chính Pháp là làm cho chính Pháp trường tồn, chính Pháp cửu trụ á. Đó mới là người hộ Pháp chân chính. Không phải cứ có thật nhiều tiền, mang cũng thật nhiều tiền mới là hộ Pháp đâu. Quan điểm của Thầy á, không phải là cúng thật nhiều tiền mới là hộ Pháp, cúng thật nhiều tiền mới là đệ tử Phật tử tốt. Không, mà tu tập gì tinh tiến, tu tập và chân chính, tu tập đúng chính Pháp, đó mới là chân thực hộ Pháp. Đó mới là người làm cho Phật Pháp ngày càng được xương minh và cửu trụ lâu dài. Tiền bạc nó chỉ là phương tiện, nó là phương tiện để cho mình làm các công việc Phật sự, như làm chùa, tô tượng, đúc chuông, phóng sinh, tu phúc, giúp đỡ người nghèo, vân vân thôi các quý vị. Nó không phải là chính yếu, nó là cái thứ yếu thôi, là cái phụ thôi. Cái chính phải là gì? Tu. Tự mình, tự chúng ta, mỗi chúng ta, tăng ni Phật tử chúng ta, mỗi người đều phải tu, thì đấy mới là cái chính. Còn cái khác bên ngoài, nó là cái phụ, trợ giúp cho việc tu của chúng ta. Cho nên trường hợp này thầy khuyên là gì? Muốn thay đổi được thì nhất tâm mà tu. Chứ còn cái việc bán đất để xây dựng nhà thờ cho nó trang hoàng, vân vân, thầy nghĩ cũng chưa cần thiết lắm. Nếu như không phải vì cái mục đích là bán đi để trả nợ, trả nần hay làm một cái việc gì đó quan trọng đặc biệt, thì thôi cứ từ từ, tùy duyên đi. Đó. Thế thầy nói là có những trường hợp các cụ gia tiên là giữ đất. Đấy, những cái tổ đạo tràng ở Ô Tô Hòa Bình như ngày xưa đó, có một trường hợp Phật tử gia đình cũng rất thuần thành. Ông chồng ông làm cán bộ nhà nước nghỉ hưu, nhưng đặc biệt ông rất có tâm với Phật, mộ Phật. Và thầy đến làm lễ bốc bát hương thờ Phật và thần linh gia tiên cho nhà vị ấy. Ông tuy không hay đến chùa, nhưng ông lại cực kỳ là tạo điều kiện cho vợ. Vợ muốn đi chùa khóa tu 3 ngày, 7 ngày, đi mấy ngày cũng được, công việc ở nhà ông lo hết. Mà cán bộ nhà nước nghỉ hưu. Con cái cũng rất là ngoan, chịu khó làm ăn. Nhưng mà không may á, thì ông lại bị bệnh, ông mất trước. Trước khi bị bệnh, ông mất, ông bảo là cái nhà này phải giữ gìn, đây là tài sản của cái kỷ niệm của hai vợ chồng mình lúc còn khó khăn mà mua được cái nhà này. Tuy nó không đẹp, nó không phải là mặt phố, nó không rộng, không cao sang như những người khác, nhưng đây là kỷ niệm của hai vợ chồng mình vượt qua cái khó khăn lúc còn trẻ, tích góp tiền của mấy chục năm trời để mua căn nhà này, và các con, các cháu nó cũng sinh ra từ đây, cho nên cố gắng giữ lấy nó. Trước khi mất, ông ấy dặn vợ như thế. Ông bà rất tình cảm, rất yêu thương nhau, gia đình cũng rất hạnh phúc. Nhưng mà đùng một cái vào cái lúc cái kinh tế suy thoái khó khăn, con trai nó đi làm cai thầu, làm thợ đó, làm thợ xây, nó đi nhận thầu các công trình đó, thì đầu tư tiền ra để xây cho các đối tác, nhưng đối tác là không bán được nhà, cho nên nó không có tiền để nó trả. Mình thì phải đi vay ngân hàng để mà nuôi quân mình, vân vân. Cuối cùng ngân hàng nó siết cho bên kia thì không đòi được nợ, bên này thì ngân hàng cứ đến tháng là nó siết nợ thôi. Nó lấy tiền đó, tiền gốc, tiền lãi, ngân hàng cứ thế nó làm thôi, chả có tình cảm gì cả. Lúc làm ăn được thì hàng tháng đem đến trả gốc trả lãi thì nó cười tươi vui vẻ. Mà lúc mà mình khó khăn vất vả một cái, chậm một cái là gì? Nó cho thành nợ xấu. Đấy. Làm cái nghề ngân hàng tốt thì cũng tốt thật, mà bạc thì cũng bạc lắm các quý vị. Thậm chí là bạn bè, là người thân. Hay lúc mình làm ăn được thì cứ đến tháng trả đủ cả gốc cả lãi thì nó vui vẻ hoan hỉ lắm, anh em gọi là như là người thân trong nhà. Nhưng mà mình khi mà khó khăn vất vả một chút, bảo nợ chậm mà trả lãi một vài ngày một cái thì nhắc nhở, chậm một vài tháng một cái nó cho vào nợ xấu rồi. Thậm chí là gì, không trả được một cái họ đến họ siết, siết nợ và bắt gì, bắt nhà niêm phong. Vì họ là gì? Họ là làm ăn kinh tế, làm ăn theo luật pháp, lấy luật pháp làm thước đo, chứ không phải là tình cảm như là anh em bạn bè họ hàng mình vay nhau lúc khó khăn đâu. Đó thì họ làm thì có pháp luật mà, có tổ chức, có pháp luật, cho nên là đúng như luật họ làm cũng không sai. Cho nên khi nợ ngân hàng không chống được nữa thì con nó về nó khóc, nó nói với mẹ đấy, đấy thì bây giờ thì công ty thì cũng phải phá sản, nợ thì còn như thế, sổ thì đã cắm vào ngân hàng rồi, bây giờ làm thế nào? Bây giờ nếu mà mẹ thương con thì mẹ bán nhà này thì còn trả hết nợ ngân hàng thì còn đủ tiền để mua một căn chung cư nho nhỏ để cả nhà chuyển về đó ở. Còn nếu mà chỉ cần để 6 tháng hoặc 1 năm nữa thì coi như là tiền nợ ngân hàng là bán cái căn nhà này là hết, không còn mua được căn hộ chung cư nữa đâu. Nếu mà còn trên 1 năm nữa thì còn âm cả căn nhà này nữa. Mẹ con cứ ôm nhau khóc. Bà ấy đưa con trai lên đây gặp thầy, lên chùa Khai Nguyên ngồi trong cái nhà sàn gặp thầy. Thế thì bà cứ kể là đấy, trước khi ông nhà con mất, ông ấy dặn là cho dù thế nào cũng đừng có bán. Đây là kỷ niệm của vợ chồng nhà mình lúc khó khăn, mà mình cố gắng mua mà để sinh các cháu ở đây. Bao nhiêu năm nay ở đây rồi thì bây giờ, đấy, chồng nhà con trước khi mất vẫn nói như thế. Mà gia đình nhà con cũng đã nhờ thầy về bốc bát hương thờ Phật, thờ gia tiên làm cũng đàng hoàng rồi, cho nên bây giờ con cũng tiếc lắm. Ở bao nhiêu năm rồi con tiếc lắm, không muốn bán. Thế thầy mới bảo rằng ấy, bây giờ này, nó không phải là ở cái việc mà bà muốn bán hay không muốn bán nữa, không phải thực hiện lời di chúc của ông hay là không thực hiện lời di chúc của ông nữa, mà bây giờ điều quan trọng cái nhà này là cầm cố ngân hàng, và nếu để càng chậm á, càng lâu á, thì ngân hàng nó siết nợ cái nhà này càng gì, càng hết. Cho nên thầy khuyên là thôi, bây giờ mà bán á, như đúng như con trai của bà nó nói, bây giờ mà bán á, thì còn dư ra được khoảng hơn 1 tỷ, 2 tỷ gì đó để mua cái nhà chung cư khoảng 60-70 mét vuông. Thế bà cứ lăn tăn. Trước khi ông nhà con, ông ấy, ông cho nên mấy lần rồi con bảo bán, con cũng đồng ý với cháu con bán, nhưng không bán được. Thậm chí người ta đến đặt cọc rồi, xong rồi hôm sau người ta còn gì, còn đến người ta xin lại. Đặt cọc rồi nhưng người ta xin lại. Mấy lần rồi không bán được. Thế thầy bảo là thôi, tốt nhất thì hôm nay bà về, bà mua cái lễ, đưa cả con trai là hai mẹ con lên mà lễ, lễ Phật, lễ thần linh, lễ gia tiên, lễ ông, trình bày với ông ấy cho nó rõ ràng, nghĩ nào nói thế. Trước đây thì vợ chồng khó khăn làm ăn nho nhấp mua được căn nhà căn cửa như thế, trước khi ông mất ông cũng di chúc và mong muốn như thế, nhưng vì bây giờ ở vào cái điều kiện hoàn cảnh là bất khả kháng rồi, con nó đi làm ăn nó thua lỗ, nó vay ngân hàng, bây giờ nếu mà cứ để càng lâu á thì 6 tháng này 1 năm nữa thôi thì còn mất cả căn nhà này, còn không có cái chỗ chung cư để cho vợ, cho con, cho cháu ông tá túc dung thân nữa cơ. Cho nên bây giờ nếu mà thôi lên xin với thầy, thầy cũng nói rồi, về ngày xưa ông ấy còn sống ông rất nể thầy, phục lắm, phục thầy nói cái gì là ông nghe theo cái đấy. Mà ngồi uống nước thì nói chuyện thì với thầy thì thầy có một cái duyên thế nào ấy, ngồi với ai thầy mà muốn thu phục người đó thì nhanh lắm, tí thôi, càng người làm cấp cao thu phục thì càng nhanh. Thế tầng lớp có trí tuệ ấy, thu phục càng nhanh, mặc dù mình không có trí tuệ nhưng mà mình ngồi với những người có trí tuệ muốn thu phục họ thì rất là nhanh. Càng những người tầng lớp gọi là ví dụ như là bộ đội hay là công an hay là công chức nhà nước, Mà cứ coi thường Phật pháp hay coi thường mấy thầy tu đó, ngồi với mình một chút xíu, nói chuyện một chút xíu là gì? Là thu phục được ngay, hoan hỷ ngay. Nó có một cái gì đó nó mình cũng không thể trả lời hết được. Miễn là tâm mình muốn thu phục họ, ngồi với họ một chút, tự nhiên là thành thân thiết và thông cảm và đồng cảm và chia sẻ, hoan hỷ với nhau ngay. Cho nên mình nói chuyện với ông ấy ngày xưa đến nhà vài lần, ông ấy quý lắm. Thì thầy bảo bà về nói với khấn trước cái ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, đặc biệt với ông ấy, với di ảnh của ông ấy đấy, lên bạch thầy, thầy cũng tư vấn như thế. Cho nên bây giờ ông cũng hoan hỷ, thương vợ, thương con, thương các cháu. Càng để lâu thì còn không có chỗ để mà cho vợ, cho con, cho cháu tá túc dung thân nữa. Thế bây giờ thì thôi, việc nó đến mức này, ông thương vợ thương con để cho chúng tôi gì bán cái căn nhà này. Thế là về làm đúng như thế. Hôm sau có người reng reng gọi điện đến đặt tiền mua mà còn mua giá cao hơn nữa. Thế là trả được hết nợ ngân hàng để mua được căn nhà chung cư gần 100 mét vuông mà lại còn gì, còn có một chút vốn để nó làm ăn nữa đấy. Cho nên có những cái trường hợp về tâm linh các cụ giữ thì không cho bán. Cái này là chuyện có thật đấy các quý vị. Rồi ở trường hợp ở dưới quận Hoàng Mai, trước đây có một cái trường hợp mười mấy nhà không bán được, mười mấy năm không bán được nhà. Nó cứ đến mua xong rồi lại chạy, đến mua lại chạy, mà rõ ràng đất rất là đẹp. Lịch sử về đất cát không có cái gì xấu cả. Nhưng mà không bán được nhà, đi xem thì họ bảo là cái thần linh và cái chủ nhà trước ấy, ở đó nó hợp với gia đình bây giờ cho nên họ không cho bán. Vì gia đình này là theo Phật, Phật tử này là theo Phật, cho nên là cứ tụng kinh niệm Phật và cúng cháo các thứ hàng ngày vân vân, cho nên là hợp rồi. Cái chủ nhà trước họ bán cho mình ấy, bây giờ không còn ai thờ phụng nữa, con cháu mất hết rồi. Bà cụ ngày xưa, cái người bán nhà, cái chủ đất ấy, có một mình. Thế khi họ bán nhà cho họ cũng để giá gì, giá nó vừa phải, và họ cũng muốn là gì, tôi không có con có cháu, không ai, tôi ở một mình. Thì sau này thì bà mua nhà mua cửa về đây ở thì những ngày lễ ngày Tết thì xin bà là thắp cho tôi mấy nén hương, thì giá cả thì tôi để nó cũng vừa phải cho. Thế là mua nhà người ta, hứa với người ta. Cho nên sau ở hơn chục năm sau thì có việc muốn bán để đi một chỗ khác với con với cháu, không bán được hơn chục năm trời. Đất rõ là đẹp, muốn bán không được. Lễ đủ các kiểu rồi cũng không được. Thế tôi bảo rằng thầy vậy, về bây giờ thì phải nói với khấn với cái thần linh thổ địa, và đặc biệt với cái bà chủ nhà trước đây, bà cụ mất rồi á, kể câu chuyện đó thầy mới nghe, thầy mới tư vấn cho thầy. Bây giờ thì lên thắp hương khấn với thần linh thổ địa và khấn với cái chủ đất bán cho mình trước đây á, mình đã hứa với người ta. Thế thôi bây giờ mình đi đâu, thôi thì mình cũng nhớ đến ngày giỗ thì mình mua cân hoa quả mình thắp hương cho họ. Và tôi có bán cho nhà ai á mua về đây, tôi cũng kể câu chuyện này và nói với họ. Và nếu mà họ cũng nhất tâm, họ hứa là họ sẽ đi đến ngày giỗ của bà mua cân hoa quả thắp hương cho bà, thì bà cũng hoan hỉ vui vẻ để cho tôi bán được miếng đất này và cho người cần họ đến họ mua được miếng đất này. Thế là về làm như thầy nói và tụng cái nghi thức xin bán đất nữa. Thế là một tuần sau họ đến, có người đến mua, mà không chỉ một người đến mua mà còn 2-3 người tranh nhau mua. 2-3 người tranh nhau đương nhiên nó đổi gì? Đổi giá, lại bán được giá cao hơn rất nhiều. Đấy. Xin thưa các vị, đấy cái việc tâm linh. Chúng ta không dùng mắt để thấy, cũng không dùng tai để nghe, cũng không dùng trí để hiểu, cũng không dùng ngoài bút để diễn tả hết được. Nhưng mà thực sự nó tồn tại trong cuộc sống rất là đơn giản, trong cuộc sống như thế. Khi mà đấy hướng dẫn cho họ làm những cái việc rất đơn giản như thế về họ thì họ làm được. Cho nên đối với việc tâm linh chúng ta có niềm tin. Đây tin phải tin chân chính, đừng có tin kiểu mù quáng nhé. Đừng có tin theo kiểu mê tín dị đoan, đừng có tin theo kiểu cuồng tín nhé. Tin nhưng mà có trí tuệ. Tin để trong một cái chừng mực vừa đúng, vừa đủ, vừa phải, thì niềm tin đó là tốt. Thế còn từ chỗ tin đó mà trở thành gì, mù quáng, thành cuồng tín hay là nguy hiểm, Phật giáo không chủ trương cái đó và không chấp nhận cái đó. Nhớ cái điều đó các vị. Cho nên trường hợp Phật tử này, thầy có lời khuyên như thế đấy. Một Phật tử nó hỏi: kính bạch thầy, con là Phật tử ở Nam Định, con về dự pháp hội, con mong thầy hoan hỷ giúp đỡ gia đình con với ạ. Con trai con học xong đại học và đi làm được 2 năm thì cháu bị tâm hoang tưởng. Gia đình con đã đưa cháu đi chữa nhiều bệnh viện, nhưng cứ giảm thuốc là bệnh cháu lại tái phát. Con cho cháu đi thiền ở tịnh xá thì cháu mơ bị chém, cháu sợ bỏ về. Con đi xem thì các thầy đồng bảo kiếp trước cháu đi tu nhưng phạm giới luật nhà Phật, ham ăn, thích ngủ, lười học, lười tu, vân vân, cho nên mới bị như thế. Thế là đi xem các thầy đồng nó bảo thế. Con đến thầy Cao Anh ở Hà Nội. Thầy Cao Anh ở Hà Nội chắc là một thầy thầy đồng hay thầy gì đó, thầy chưa nghe rõ, chưa biết, chắc là thầy Cao Anh ở Hà Nội. Thầy Cao Anh thì không biết là đây là thầy tu hay là thầy thầy sư hay là thầy, chắc không phải là thầy sư, tên này chắc là thầy, ông thầy cúng, thầy đồng hoặc thầy tướng số phong thủy gì đó thôi. Thầy cứ đọc nguyên văn đã. Con đến là thầy Cao Anh ở Hà Nội thì bảo cháu bị vong nữ theo bám đòi lấy làm chồng, thì cưới cho nó làm chồng luôn cho nó khỏi. Con đã lễ cúng nhưng cũng không được ạ. À, chắc chắn là không phải rồi. Nếu bảo là nó cứ muốn làm lấy làm chồng thì cúng cưới cho nó khỏi, nhưng mà đây có khỏi đâu, không phải. Nay con có duyên biết đến thầy và chùa Khai Nguyên, con kính mong thầy cứu cháu ạ. Con xin tri ân công đức của thầy, kính chúc thầy và tăng ni chùa Khai Nguyên mạnh khỏe bình an. Thầy cũng không có phương pháp gì đặc biệt để cứu đâu. Thầy chỉ có mách cho cái phương pháp về là gì? Nhất tâm kiến lập đàn tràng, tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày. May ra chư Phật Bồ Tát đã cứu được. Thầy cũng không có đủ năng lực thần thông công đức để cứu trường hợp này. Nhưng có thể mách nước cho Phật tử này, cũng như những gia đình Phật tử mà đang gặp những cái biến cố, những cái chướng ngại trong cuộc sống, những cái nghiệp chướng nặng nề trong cuộc sống này, có thể y giáo phụng hành, nương vào công đức thần lực của Tam Bảo Oai Thần của Bồ Tát Địa Tạng, biết đâu có thể nghiệp chướng tiêu trừ, công đức tăng trưởng, thiện căn tăng trưởng, có thể giải được cái nghiệp này chăng? Thầy cứ làm xem. Phương pháp kiến lập đàn tràng ở đây là dành cho những trường hợp đặc biệt, những gia đình có cái tâm cầu đặc biệt, ví dụ như cầu đảo bệnh này, cầu sinh con cái này, hoặc là cầu cho con trai con gái lớn tuổi chưa lấy được vợ, chưa gả được chồng, vân vân, ABC. Hoặc là cầu bán đất, bán nhà, cầu làm những việc đặc biệt. Thì phương pháp kiến lập đàn tràng như thế này. Phát nguyện ăn chay trường và thỉnh thoảng phóng sinh trong những ngày trai, như trong kinh Địa Tạng nói. Nhiều ít tùy theo điều kiện kinh tế, không bắt buộc phải gì, phải bao nhiêu thì Phật mới chứng đâu. Cốt là gì? Là thành tâm, là có. Phát nguyện ăn chay trường trong những ngày lập đàn. Đàn tràng thì đơn giản thôi, lấy cái bàn xuân hòa là được. Mua cái miếng vải vàng mới, giải lên cái bàn xuân hòa đó. Lễ nghi thì 7 lọ hoa, mỗi lọ hoa là 7 bông hoa hồng. Hoa hồng có thể hoa hồng đỏ, hoa hồng vàng, không lấy hoa hồng trắng. Hoa hồng đỏ, hoa hồng vàng, trong hai màu đấy. 7, 7, 49 bông hoa, 7 lọ hoa, mỗi lọ 7 bông, 7, 7, 49 bông. Đấy là hoa thì 7 lọ, 49 bông. Nước thì 7 chai, 7 chai La Vi để nguyên đó, và 7 chén nước để phía trước. Đèn hoặc nến cũng 7 cái. hoa quả thì bánh kẹo thì quả thì làm 7 đĩa, 7 đĩa hoa quả bánh kẹo thì cũng được, quả cũng được mà bánh kẹo cũng được, nếu bánh kẹo thôi hoa quả thôi bánh kẹo, hoặc là 7 đĩa bánh kẹo 7 đĩa hoa quả. Đó, cái đĩa nhỏ nhỏ thôi các vị, một cái bàn xuân hòa nó vừa phải thế thôi, thế được. Vậy, mỗi thứ đều 7. Bắt đầu phát nguyện là khai kinh Địa Tạng mà tụng. Tụng mỗi ngày hết một bộ, chia thành 3 thời, sáng quyển thượng, chiều quyển trung, tối quyển hạ, hoặc sáng quyển thượng, trưa quyển trung, tối quyển hạ, tùy. Mỗi một ngày hết một bộ kinh chia thành 3 thời như thế, thượng trung hạ như thế mà tụng. Nhất tâm mà tụng. Tụng xong thì mỗi thời khóa thì hồi hướng cầu nguyện việc chi thì mình cứ nhất tâm mình cầu. Và đặc biệt là sáng sớm thì thay 7 chén nước trên đàn. Còn nước ở chai thì 7 ngày mới thay một lần cũng được. Còn nước trên đàn là 7 cái chén á, bát cúng á, chén cúng á, thì cứ sáng sớm thay một lần. Lấy 1 hoặc 3 chén ở giữa, 1 chén cũng được. Lấy cái cành ngâu hay cành hoa, cành lá gì đó, vẩy từ trên ban thờ cho đến đất cát, nhà cửa vân vân. Còn lại mấy chén cho người bệnh nó uống. Thì trường hợp này nó cho gì? Con trai cho bệnh nhân nó uống. Cái nhất tâm mà tụng như thế 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày. Phát nguyện, nếu phát nguyện đầu tiên 21 ngày, tụng mà thấy con nó chuyển, bệnh nó chuyển, con nó tốt hơn, thì phát nguyện tụng thêm. Lấy 49 ngày. 49 ngày mà thấy chuyển, mà chưa khỏi hẳn, thì tụng thêm cho 100 ngày. Đó. Thì làm được như thế, may ra chư Phật Bồ Tát có thể cứu được. Còn thầy thì cũng vô phương cứu chữa. Vì thầy không phải là một vị thần linh hay một vị gì có thể ban phúc giáng họa. Thầy cũng chẳng phải là bác sĩ. Thầy chỉ mách cho chúng ta phương pháp tu tập đúng theo Phật Pháp, đúng theo lời Phật đã dạy, lời Bồ Tát đó, tổ sư đã giảng. Và các thầy cũng hướng dẫn cho nhiều người họ từng làm như thế, và họ đã đạt được tâm nguyện. Người bệnh được lành, người khổ được gì? Được an rồi, vân vân. Cho nên trường hợp này thầy khuyên như vậy. Gia đình nhà nào có con, có cái, có người thân bệnh tật khổ cực muốn cầu thì cũng nên làm như thế. Nhất tâm mà tụng. Bình thường cái lúc không tụng kinh thì thỉnh là cái đài có giảng kinh Địa Tạng của Hòa Thượng Tịnh Không hay của Hòa Thượng Tuyên Hóa của thầy cũng được. Giảng lên đó để cho các vong linh, các quan gia trái chủ họ nghe câu được, câu không cũng hoan hỷ vậy. Về kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, nương vào sức oai thần của Bồ Tát Địa Tạng và sự gia trì của chư Phật, Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ Pháp Thiện Thần, cho nên ở dưới quái âm họ thì có một cái nhân duyên đặc biệt, họ rất thích nghe kinh Địa Tạng. Cho nên nếu mà bệnh là do đường âm thì lúc đó dần dần nó giải quyết được thôi. Còn bệnh mà do đường dương thì phải đi bác sĩ, phải gặp bác sĩ thăm khám và kê đơn bốc thuốc cho uống, thì như đơn bác sĩ đã kê cho mà cứ thế mà uống thì nó gì dần dần mới thuyên giảm và mới khỏi. Đấy, cho nên chúng ta không phải cái bệnh gì cũng gì cũng gọi là đi cúng đi bái đi xem đi xỏ đâu, tốn tiền thôi. Đó. Làm như thế thì nó không tốn tiền nhiều đâu. Cái đàn tràng như thế thì cứ héo héo để thay một lần. Nếu trời mà nó thời tiết như thế này 5 ngày 7 ngày mới thay hoa một lần. Quả thì cũng thế. Còn bánh kẹo thì có thể gì? Có thì 7 ngày thay một lần, không có thì 21 ngày thay một lần bánh kẹo cũng được. Vì bánh kẹo nó để được lâu hơn. Thế tốt nhất là gì? Nếu có điều kiện thì 7 ngày thay một lần bánh kẹo hoa quả, hoặc cứ thối thối thì mình thay tùy. Nước thì ngày nào phải thay. Đó. Nhớ đấy, cái phương thức cái lập đàn tràng đơn giản như vậy nhưng hiệu quả về mặt gì? Tâm linh và tinh thần rất là tốt. Các vị về có thể gì thực hành. Chứ đến với thầy thì các thầy cũng chỉ có trợ duyên cho vậy thôi. Mà đến pháp hội như thế này đã làm sớ cầu an rồi, cầu siêu cho lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ rồi. Thầy cùng chư tôn đức tăng ni và đại chúng cũng đồng chú tâm hồi hướng cầu nguyện rồi. Tức là về mặt tâm linh, đến trong pháp hội này đã giải quyết được một phần rồi. về nhà chúng ta phải nhất tâm để thực hành nữa, để mong rằng cũng cầu nguyện hồng ân tam bảo, mười phương chư Phật Bồ Tát, thánh tăng, thủy tử tác đại chứng minh gia hộ cho Phật tử khó khổ mới tìm về với Phật, với Pháp, với Tăng. Cầu nguyện các ngài cũng chẳng quên đại nguyện, chẳng bỏ chúng sinh. Thấy chúng sinh đau khổ, các ngài cũng dùng phương tiện để cứu độ chúng sinh, khiến cho tín đồ Phật tử, thiện nam tín nữ, bách gia chăm họ. Họ có khổ họ tìm đến, họ tìm đến, họ kêu, họ cầu, họ khấn, họ nguyện. Các ngài cũng thủy từ thương xót, phóng quang tiếp dẫn, phá mê khai ngộ, để cho họ được tinh tiến tu tập. Nhờ công đức tinh tiến tu tập mà tội diệt phúc sinh, bệnh tật thì được thuyên giảm, nặng thì chuyển thành nhẹ, nhẹ thì chuyển thành không. Người ngu si thì được trí tuệ khai mở. Người nghèo cùng khốn khổ thì được tăng phúc, dần dần cũng được thoát nghèo, thoát khổ. Người yếu mạng thì sẽ được tăng thêm công đức, tăng thêm thọ mạng, để cho cuộc sống của họ được hoan hỷ hơn, vui tươi hơn, để cho họ phát khởi được cái niềm tín tâm kiên cố vào Tam Bảo, vào Phật Pháp Tăng để tu hành. Thật nhất tâm kính nguyện mười phương Tam Bảo Thủy Từ Tác Đại Chứng Minh đồng gia hộ cho vậy. A Di Đà Phật. Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con tên là Nguyễn Văn Hòa, ở xã Liên Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Con có con trai năm nay 11 tuổi, vào tháng 3 năm 2023, cháu không may mắn mắc bệnh co giật, không nói được, không khóc được, không ngồi được, không đi được, chỉ ăn được ít cháo. Gia đình con đã cho cháu đi khám và chữa trị tại bệnh viện Nhi Trung ương 4 tháng mà không thuyên giảm. Gia đình con lại tiếp tục cho cháu đi khám các bệnh viện lớn ở Hà Nội nhưng không ra bệnh gì. Và đến nay cháu như người thực vật. Con biết đến ở chùa Khai Nguyên có pháp hội Quán Âm. Con đã về chưa chùa dự pháp hội được hơn một ngày. Vì cháu ốm không có người chăm nên con phải về chăm cháu. Vì vậy con viết thư này gửi lại. Con xin thầy cho con phương pháp tu tập như thế nào để cho con trai của con chuyển hóa được nghiệp bệnh ạ. Con xin tri ân công đức thầy. Trường hợp này thầy cũng khuyên kiến lập đàn tràng và tụng kinh Địa Tạng hoặc tụng kinh Phổ Môn ở nhà, như trường hợp thầy khuyên trường hợp lúc nãy. Tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh Phổ Môn đều được cả các quý vị. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát là hai vị đại Bồ Tát có nhân duyên rất lớn với chúng sinh ở cõi Sa Bà chúng ta này. Các ngài chúng ta đọc kinh á, chúng ta thấy trong kinh này này có cái đoạn là gì? Đây là lời Phật dạy nhé, chứ không phải là lời thầy bịa thầy nói ra ở trong này cả. Các vị đoạn ở trong kinh này. Đức ngay phần đầu, cái phần xuống dòng thứ hai của kinh này, Đức Phật liền bảo rằng: Nếu này ông vô tận ý, thiện nam tử Bồ Tát, thế Đức Phật Thích Ca bảo với Bồ Tát vô tận ý đó, nếu có đến 100.000 vô lượng các chúng sinh đang chịu mọi khổ não mà được nghe danh hiệu của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát, rồi dốc hết lòng thành xưng danh Bồ Tát ấy, nhớ nhé, dốc hết lòng thành, ăn nhau ở cái chỗ này này, nhớ là phải dốc hết lòng thành xưng danh Bồ Tát ấy, tức là phải niệm danh hiệu của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát tức thời được Bồ Tát quán xét tiếng người đó, rồi dùng các phương tiện độ cho được giải thoát. Đây là lời Đức Phật dạy. Ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm Phổ Môn thứ 25 mà thầy rút ra để soạn thành cái bộ gì? Bộ Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập này. Cho nên các quý vị có thể tụng kinh Phổ Môn cũng được, trong lúc lập đàn để cầu đảo bệnh hay cầu an ở tại gia cũng được, tụng kinh Địa Tạng cũng được. Hai bộ kinh này nói về hạnh nguyện hai vị đại Bồ Tát, đó là Đức Bồ Tát Quán Thế Âm và Đức Bồ Tát Địa Tạng. Cả hai vị đại Bồ Tát này đều có nhân duyên rất rất lớn với chúng sinh ở cõi Sa Bà nói riêng và mười phương thế giới nói chung. Cho nên khi chúng ta gặp tai nạn, nguy cấp, sợ hãi, khổ đau, chúng ta có thể nhất tâm để cung kính, để cúng dường, để thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng hoặc phẩm Phổ Môn của kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, và niệm danh hiệu của hai vị đại Bồ Tát này, nhất tâm chí thành chí kính, một lòng một dạ chỉ niệm danh hiệu của các ngài, rồi kiến lập đàn tràng cúng dường các ngài bằng gì? Bằng thanh bông hoa quả, bằng giới hương, bằng định hương, bằng tuệ hương, bằng giải thoát và giải thoát chi kiến hương dâng lên để cúng dường ngài, nhất tâm xưng niệm danh hiệu ngài, thì sẽ được gì? Được các ngài quán xét tiếng niệm của chúng ta, rồi dùng các phương tiện để độ cho được giải thoát. Dùng các phương tiện là gì? Có thể là chúng ta gặp được bác sĩ chữa được cái bệnh đó. Đấy, như trong đạo tràng chúng ta có vợ của một Phật tử ngày xưa bị cái bệnh, một cái bệnh mà đi khám các bác sĩ bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Sanh Pôn, bệnh viện quân đội vân vân, bệnh viện nào giỏi nhất Việt Nam đến khám, gặp bác sĩ giỏi nhất, giáo sư đầu ngành, chữa không được. Thế tốn bao nhiêu tiền lên gặp thầy? Thầy bảo về chú có phát nguyện tụng kinh Phổ Môn đi, cầu Bồ Tát gia trì cho, tìm được thầy được thuốc. Cứ không cứ là cứ phải là giáo sư đầu ngành chữa thật nhiều tiền, mất thật nhiều tiền mà thuốc phải đắt tiền mới khỏi đâu. Nó là cái duyên. Ngày xưa các cụ có một câu rất hay là gì? Phúc chủ lộc thầy. Thầy khuyên Phật tử là về nên nhất tâm tụng kinh Phổ Môn một thời gian để cầu Phật Bồ Tát gia trì cho, tìm được thầy được thuốc. Thế là về chú ấy nhất tâm tụng kinh Phổ Môn tuần 2-3 tuần gì đó, thế có người mách là có một bác sĩ chữa được cái bệnh này. Thế họ giới thiệu đến, thế là bác sĩ nhận lời chữa, thế là có mấy tháng sau là cứ thuyên giảm dần dần và bây giờ khỏi, lên chùa tu suốt ngày đấy này. Cả vợ cả chồng đến chùa tu suốt ngày đấy. Cho nên có những trường hợp, xin thưa các quý vị, đấy gọi là gì? Phương tiện các ngài chỉ đường dẫn lối, và tự nhiên có người mách gì, mách cái bệnh này phải đến cái ông thầy thuốc đấy. Ông thầy thuốc đấy có cái không cần phải là giáo sư, không phải tiến sĩ, không cần phải là viện trưởng, nhưng người ta lại gì, lại chuyên chữa được cái bệnh này. Đó, cho nên đấy là gì? Đấy gọi là phương tiện Phật Bồ Tát có thể phương tiện để chỉ bảo, để dẫn đường chỉ lối, để mách bảo chúng ta gặp cái thầy đó, gặp cái thuốc đó thì sẽ gì, khỏi bệnh. Đơn giản thôi. Nhưng mà duyên mà không có thì chúng ta tìm mãi vẫn không được vậy. Đấy, cho nên á, hãy nhất tâm kiến lập đàn tràng mà thọ trì đọc tụng, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, thì nhất tâm mà làm, mệnh mà cháu mà còn á, thì cháu được bình an mạnh khỏe trở lại, cả nhà hoan hoan hỉ hỉ, chung sống với nhau đầy ắp tiếng cười hạnh phúc, thì không còn cái quý nào hơn. Nhưng mà nếu mà mệnh mà cháu nó hết á, thì cũng hoan hỷ để cho cháu gì ra đi nhẹ nhàng. Có thể nếu con đủ duyên thì cháu nó ra đi thì vài tháng sau có thể lại nhập thai, lại đầu thai, lại nhập thai, lại tái sinh ra làm con cái của mình thì cũng được mà, không sao. Chúng ta phải biết rằng sinh lão bệnh tử là gì? Là quy luật bất biến ở thế gian này rồi. Cho dù có Phật hay không có Phật ra đời thì nó vẫn là như thế. Vì nó là gì? Là quy luật, là chân lý, là vận hành của vũ trụ rồi. Là cái lý nhân quả xuyên suốt rồi. Là cái nghiệp của chúng sinh rồi. Cho nên chúng ta cũng không cưỡng cầu được đâu. Chúng ta cầu thì cứ cầu, nguyện thì cứ nguyện. Nhưng mà phải tâm thế lúc nào cũng phải nghĩ rằng có mặt ở cuộc đời này, ắt sẽ có già, có bệnh và chết. Có khi không già nhưng bệnh thì vẫn phải gì? Phải chết. Chúng ta vẫn lập đàn, vẫn cầu nguyện. Nhưng chúng ta phải luôn luôn nghĩ rằng mệnh mà còn thì được bình an, mạnh khỏe, để cho gia đình bớt khổ, bệnh nhân cũng bớt khổ. Hoặc rằng mệnh mà yếu mà thọ, nối dài được thọ mạng thì đem công đức tụng kinh này, lập đàn tràng này, cộng phóng sinh tu phúc để hồi hướng cho cháu được nối dài thêm thọ mạng. Việc đó cũng có thể được vậy. Và những Phật tử khó khổ như thế này thì khuyên là gì? Mỗi nhà nên thỉnh lấy một cái quyển sách gọi là Tích Phúc Cải Mệnh. Mỗi gia đình Phật tử chúng ta phải có một, nên có một cái quyển sách gọi là Tích Phúc Cải Mệnh. Đọc đi, đọc lại, đọc tái, đọc hồi. Tức là đọc cho gì? Nhiều lần vào, thẩm thấu vào trong tâm mình, vào trong trí mình, trong óc mình, trong não mình, để mình biết được rõ về nhân quả báo ứng. Vì sao mà bây giờ chúng ta tốt, nhưng mà kiếp này chúng ta tốt, nhưng mà chúng ta vẫn gì? Vẫn khó, vẫn khổ. Muốn thoát khó, thoát khổ thì chúng ta phải tu nhân tích đức, hành thiện. Giống như trong quyển gì? Quyển Tích Phúc Cải Mệnh họ đã làm, họ đã tu, họ đã được. Nay chúng ta noi vào đó để học, để làm, để tu, và thầy nghĩ rằng chúng ta cũng sẽ gì, cũng sẽ được mà thôi. Cho nên nên có ít nhất là quyển Tích Phúc Cải Mệnh và quyển Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, Kinh Phổ Môn. Thêm nữa là quyển gì, là Phật tử thì có thêm quyển gì ý nghĩa về Quy Tam Bảo, đọc đi đọc lại để hiểu. Thỉnh kinh sách ở chùa Khai Nguyên có mất tiền đâu mà lo, cứ thỉnh đi. Các vị muốn đọc cái gì mà trong phòng kinh sách, trong thư viện mà có, các vị cứ thỉnh, thỉnh về đọc. Đọc xong mà không muốn đọc thì lại mang lên chùa để lại trả, để lại vào đấy cho người khác thỉnh, cho người khác đọc. Đừng có bỏ rơi, bỏ vãi, bỏ rách, hay đừng có mang gì vứt vào trong sọt rác, hay đừng, xin lỗi các vị, đừng mang làm giấy gì, giấy chùi vệ sinh nhé, mà phải tội, tội ngập đầu ra đấy, tội vào A Tỳ địa ngục cũng không thoát được đâu các vị. Cho nên nếu kinh sách của Phật mình thỉnh về mà không muốn đọc, hoặc không đọc nữa, đọc xong rồi mình hiểu rồi không muốn để trong nhà mình nữa, thì lại mang lên thư viện, phòng thông tin của chùa Khánh Nguyên để đấy, để cho người gì, người mới, người sau họ thỉnh về họ đọc. Đó. Thế. Vì thầy nghĩ rằng ngày xưa thầy đi học, thầy khó, thầy khổ. Thầy phải đi cúng, đi tụng đám ma, đi cúng họ bốc mộ xuyên đêm, mưa rét ra căm căm để có tiền để thỉnh kinh, mua sách để học. Cho nên nay thầy cũng vì qua cái khó, cái khổ như thế rồi, cho nên nay thầy tất cả kinh sách, văn hóa phẩm Phật giáo của chùa mà do chùa làm ra được, in được, thầy không có bán bất cứ một đầu sách nào. Thậm chí một số cháu nói với thầy là thế ở chùa thì thầy phát miễn phí, thì thầy cho chúng con đem sách, đem kinh sách của thầy, nhiều người hỏi lắm, chúng con đem đến các hiệu sách để bán, để lấy tí tiền để sau này là đem in, thì bảo thôi không. Ai muốn in thì họ đến in chúng ta cho file để họ in. Nên nhất định kinh sách của chùa, kinh sách của thầy là không kinh doanh, không buôn bán dưới mọi hình thức, không giữ bản quyền, vì muốn cho Phật pháp được lan tỏa sâu rộng ở trong nhân gian. Cho nên tất cả kinh sách văn hóa phẩm của chùa Khai Nguyên, của công ty văn hóa phẩm Phật giáo Tản Biên soạn và biên dịch và in ấn xuất bản đó, phát hành đó, đều không giữ bản quyền, với mục đích duy nhất là muốn gì, cho Phật pháp được lan tỏa sâu rộng ở trong nhân gian. Cho nên các vị cứ đến thỉnh thoải mái, thỉnh đọc bao giờ chán là không muốn đọc nữa lại mang lên đấy, để vào trong thư viện của chùa lại đi, là cho người khác, các người sau họ cần họ thỉnh họ đọc. Đấy, cho nên nên gì, đọc sách trong lúc nhàn rỗi để mở mang kiến thức, mở mang trí tuệ, nâng tầm hiểu biết, tin sâu nhân quả vậy, vân vân. Trường hợp đấy khuyên như vậy. Phật tử nó hỏi A Di Đà Phật, con là Phật tử pháp danh Châu Nghiêm hay là Chân Nghiêm gì đấy, con ở Quảng Ninh, con xin thầy cho con hỏi một số việc. Ô, hôm nay mới nói còn một tí mà gần 11 giờ rồi. Mới giảng được có mấy câu thôi mà. Cái đồng hồ này nó chạy nhanh như ngựa này. Cái đồng hồ ở chùa Khai Nguyên này toàn là chạy nhanh. Cái nào mang về đây nó chạy cũng nhanh, nhất là những cái buổi giảng pháp như thế này. Mới giảng có mấy câu mới nghĩ là khoảng 10 giờ chứ bao nhiêu ngó nó lại 11 giờ kém 5 kém 6 rồi. Thế mới đau chứ đấy. Hay là thầy ngồi trên này giảng thầy không để ý thì giờ giấc cho nên nó thế. Ở dưới có nghe mỏi lưng chưa? Nghe mệt chưa? Muốn đi ăn cơm chưa? Đừng miệng nói chưa mà lòng lại gì? Lại muốn nghỉ nhá. Và tự hỏi hiện nay mẹ con 84 tuổi nhưng bị ốm nặng, không đi lại và không nói được. Vậy đó có phải là do mẹ con nghiệp nặng không ạ? Nếu là nghiệp nặng, con phải làm như thế nào để mẹ con được tiêu bớt nghiệp đi ạ? Câu 2. Con có một con trai sinh năm 1990, gần đây con đi xem bói, có thầy nói phải ra hầu đồng, nhưng con trai con đã xin khất. Nhưng vừa qua cháu nằm mơ nghe thấy có người nói quá hạn rồi, nên con không đồng ý cho cháu ra hầu và nói cháu chịu khó đọc kinh. Vậy con xin thầy chỉ lối cho con trai con để cháu biết cách với ạ. Con mong thầy hoan hỷ giúp con ạ. Con và con xin thầy cho con xin chai nước để con cho mẹ con uống có được không ạ? Xin chai nước thì được. Thầy nay cũng mong các sư là hôm nay này đóng nhiều chai nước mang lên trên ban Phật này để cúng này, để ngày hôm nay, ngày mai hoặc ngày kia. Ngày kia là tán đàn, các Phật tử về thì mỗi người xin một chai nước cúng Phật, cúng tổ ở trên đàn về, để cho các vị một phần để đưa ra cái, cho ra cái cốc để vẩy ở nhà, cho nó gọi là nương vào lực Phật, lực Pháp, lực Tăng, lực Đại chúng tu tập, để cầu mong cho gia đình một năm được mát mẻ, an khang, thịnh vượng. Vì chúng ta nước cũng lấy cũng không phải mất tiền, cho nên cũng không lo phải cái gì cả. Cứ thỉnh thôi, đóng chai thôi. Chai nước thì thầy lấy ở trên chùa Tản Viên rồi, ở giếng Quan Âm về. Cho nên tâm mà thành thì chai nước trắng có thể gì, có thể cũng chuyển được gì, được bệnh đó. Giống như tiến sĩ Giang Bản Thắng ở Nhật mà thầy kể đó. Đấy, tâm niệm chúng ta tốt thì cái chai nước đó gì cũng có thể biến thành chai nước tốt, biến thành loại rượu dược, loại thuốc tốt để chữa bệnh vậy. Chúng ta có niềm tin, chúng ta về, chúng ta ở đây thì tu tập tinh tiến, về có niềm tin thì chai nước trắng có thể thành rượu dược, thành nước các công bát công đức thủy rất là tốt vậy. Cho nên sư cô Bích và mấy sư cô để ý là cái gọi ở trên tản viên trở xuống cái nước có giếng Quan Âm mới để đóng bằng cái nước giếng Quan Âm ấy. Đừng có mua, nước mua ngoài không tốt bằng đâu. Nước giếng Quan Âm có một cái điều đặc biệt nữa, thầy cũng kể nhiều lần rồi. Cho nên hãy lấy nước giếng Quan Âm đóng vào chai á, dâng lên trên ba ban Phật trên này, hai ban hai bên này. Dâng lên nhiều, dâng lên khoảng chục nghìn, hơn chục nghìn chai vào. Vì thầy nghĩ là thứ bảy chủ nhật tới ngày mai ngày kia đó, tức là chật hội trường này, ít nhất cũng phải 8.000 đến 10.000, thậm chí còn hơn nữa. Cho nên đóng khoảng chục nghìn hoặc 15.000 chai vào, để cho những người họ về họ xin mỗi người chai nước. Thôi chúng ta chẳng cầu cái gì ngoài sức khỏe, ngoài sự bình an đó, nhân cái pháp hội đầu năm này đâu. Cho nên lấy chai nước về với cái tâm nguyện như thế, chúng ta về cho ra cái cốc 1/3 cái chai nước vẩy từ phòng thờ trở xuống đất cát nhà cửa, mỗi lúc vẩy đó chúng ta niệm gì, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, hay là Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, hay là Nam Mô A Di Đà Phật cũng được. Mỗi cái cầm cái vẩy một cái, cái vẩy một cái là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, vẩy một cái là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, hoặc niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, hoặc niệm Đức Bồ Tát Địa Tạng được tùy, hoặc niệm chú thì Án Mani Bát Minh Hồng, vị nào thích mật tông á thì niệm Án Mani Bát Minh Hồng cũng được. Đấy, vẫy một cái Án Mani Bát Minh Hồng, vẫy cái Án Mani Bát Minh Hồng, cứ như thế chúng ta vậy. Còn lại thì chai nước thì nếu mà có người bệnh thì còn lại một phần nửa già đó thì cho người bệnh trong nhà uống. Đấy, cái đấy cũng tâm linh. Nếu chúng ta có niềm tin chân chính thì nó cũng có lợi ích đó. Chẳng thể nghĩ bàn với các quý vị. Cho nên cái trường hợp này thầy khuyên Phật tử thôi, về thì nếu mà gia đình như thế thì cứ thành tâm lập một cái đàn và tụng kinh Địa Tạng xem, hồi hướng cho bà cụ. Mệnh còn thì khỏe mạnh, mà mệnh hết thì cụ ra đi nhẹ nhàng xem như thế nào. Nhiều người làm theo cái phương pháp đó cũng được sở cầu như ý rồi vậy. Một Phật tử nữa hỏi xin lỗi, trường hợp này nói thêm là còn cái chuyện mà cô Đồng có bảo phải trình đồng mở phủ đó thì tùy, nếu mà thấy có tiền thì cứ đi mà trình. Còn nếu mà không đủ tiền, không có tiền thôi ở nhà cứ tụng kinh niệm Phật, làm một Phật tử thuần thành, cầu Phật Bồ Tát gia trì cho con được thân khỏe tâm an, đi quy Tam Bảo, trở thành đệ tử của Phật. Cứ thế mà tu tập bình thường, là người bình thường, con trai vẫn lấy vợ, con gái vẫn gì, vẫn gả chồng, vẫn sinh con đẻ cái, vẫn là một người Phật tử tại gia tu tập bình thường như bao người khác. Còn nếu mà muốn theo bên Thánh thì cũng được, không sao. Đạo Thánh cũng có cái tốt của Đạo Thánh. Nhưng quan trọng nhất chúng ta có làm ra tiền, mà mỗi một năm 2-3 vẫn đi, đầu năm thì đi trình, cuối năm đi tạ hay không. Mà bây giờ đi hầu như thế, mở phủ đi hầu như thế, mỗi một đàn lễ thì ít nhất cũng phải 5-70 triệu, hàng trăm triệu. Đấy là mèng mèng, gọi là hầu trong một cái đàn lễ gọi là sơ sài nhất ấy, thì cũng phải 5-70 triệu trở lên. Nếu chúng ta cảm thấy chúng ta đi làm mà có tiền, ra tiền, chúng ta có thể theo được, hầu thánh được thì chúng ta cứ làm, không sao. Phật cũng chẳng lôi kéo các quý vị, mà thánh cũng chẳng lôi kéo các quý vị. Tất cả đều do các quý vị gì? Các quý vị suy nghĩ và phát nguyện và hành theo thôi. Thầy nghĩ rằng thánh cũng chẳng bao giờ bắt các quý vị phải hầu nhà thánh, thì thánh mới cho các vị khỏe. Mà Phật cũng chẳng gì lôi kéo các quý vị để thêm một vài Phật tử. Cho nên cái này là tùy duyên. Thầy nói như vậy thôi, về tự suy nghĩ, bố con mẹ con gia đình tự suy nghĩ để bảo nhau. muốn đi theo con đường nào thì đi. Đi theo đường Phật thì mình phải tự tu, tự giác. Nhưng đổi lại mình sẽ không phải tốn kém tiền của, không phải mất nhiều thời gian. Mình vẫn sống một cuộc sống gia đình, vợ chồng con cái là bình thường, là một Phật tử tại gia, hộ trì Phật Pháp theo khả năng của mình bình thường. Còn theo Thánh thì cũng có cái tốt của Đạo Thánh, của nhà Thánh. Nhưng mỗi một điều là gì? Bây giờ nếu mà ta đi trình đồng bộ phủ như thế thì thường thường á, quan nhang đệ tử nhà Thánh thì ít nhất thì một năm cũng phải được hai vấn á, lễ trình lễ tạ. Nếu làm ra tiền thì 5-70 triệu, 100 triệu nó là bình thường thôi, không sao. Nhưng mà không làm ra tiền thì cũng là một vấn đề không đơn giản tí nào. Hãy tự mình suy nghĩ và tự mình quyết định xem mình đi theo con đường nào. Thầy nghĩ rằng Phật cũng tốt mà Thánh cũng tốt, tùy mình lựa chọn thôi. A Di Đà Phật. Phật tử nó hỏi: con kính bạch thầy, đệ tử con ở huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, con xin thầy hoan hỷ ban bố thí cho con. Gia đình con là trưởng sự, đến đời chúng con là đời thứ 6. Vừa qua gia đình con có xin bốc lại bát hương ở chùa về thờ phụng gia tiên, bát hương ở giữa thờ thần linh là rộng 30 cm, còn hai bát ở bên cạnh 25. Nhưng hai bát bên mặt nguyệt theo chiều kim đồng hồ, có bát ở giữa thì ngược chiều kim đồng hồ. Và lúc các con xin bốc, con có thiếu sót là quên không có thất bảo. Nay con đã thỉnh ngọc vụn về để vào bát hương và làm theo sự hướng dẫn của thầy. Vậy con thấy bát hương nhà con như vậy con rất là lăn tăn. Con xin hỏi thầy bố thí cho con có phải bốc lại không hay làm như thế nào? Con xin thầy chỉ bảo cho con, xin tri ân công đức thầy. Bát hương mặt nhật mặt nguyệt, đây bảo là bát hương bên mặt nguyệt theo chiều kim đồng hồ, còn bát hương ở giữa thì ngược chiều kim đồng hồ mặt nguyệt đấy hả? Cái này là cho chắc là lỗi lúc họ làm bát hương hay là mình đặt sai chiều. Nếu mình đặt sai chiều đằng trước sang đằng sau thì quay nó lại thôi, có gì đâu. Trước khi tụng cho ba biến đại bi thập chú bát nhã niệm Phật khấn các ngài quay lại là được. Còn bát hương họ làm nó lỗi lúc họ làm bát hương thì cũng không sao các vị, chẳng ảnh hưởng gì cái đấy cả, không sao. Còn bảo lúc bốc bát hương chưa có thất bảo, bây giờ thỉnh ngọc về để muốn cho vào thì cũng được, không sao cả, cũng không cứ là phải bốc lại cái đấy. Mình chỉ cho ba biến đại bi thập chú xong rồi bát nhã niệm Phật, chắc mình khấn thần linh gia tiên, ông bà ông vải các cụ tổ cô tổ cậu vân vân, chứng minh ra chỉ cho hôm nay là ngày tháng, hôm nay là ngày tháng năm nào, tin chủ con tên là Nguyễn Thị Ao. Cho con xin được khấn lễ để cho ngọc vào bát hương, mong các cụ thần linh gia tiên thương lòng chứng cho. Vui vui như thế một chút cho chúng ta đỡ buồn ngủ. Đại khái là chúng ta khấn gì? Khấn nôm. Chúng ta khấn nôm tức là gì? Tâm nghĩ như thế nào thì miệng gì? Miệng khấn như thế, gọi là thành tâm là được. Không cứ là cứ phải khấn có bài bản, khấn có văn chương, khấn phải thật hay thì Phật Thánh thần linh gia tiên mới thương, mới độ cho, mới ban tài phát lộc cho chúng ta, không phải đâu. Quan trọng ở chỗ là tâm thành. Miệng nghĩ thế nào thì lòng nghĩ thế nào thì miệng sẽ gì? Sẽ khấn, sẽ nói như thế. Rồi sau khấn khứa xong đó thì chúng ta thì có thể lấy cái muôi ấy, cái thìa ấy, chúng ta vét vét cái một cái góc đằng trước hoặc góc đằng sau cũng được, không cứ là phải cho vào giữa đâu, hoặc bên sườn được. Chúng ta gói cái ngọc vào cái giấy bóng hoặc là cái giấy trăng kim, lấy căng kim chúng ta cho, chúng ta cho sát sát sâu sâu xuống dưới gần dưới đáy bát hương, vừa cái tầm thìa xong rồi chúng ta cho vào. Lúc làm thì chúng ta nhớ nhiếp tâm niệm Phật, nhiếp tâm niệm Phật tức là niệm gì, niệm thầm hoặc là niệm khẽ khẽ cũng được, hoặc niệm danh hiệu Bồ Tát được, hoặc niệm án mani bát minh hồng cũng được, cho vào xong rồi lấy cái thìa chúng ta lại ấy cái do lại, làm lại lấp cái do lại như cũ, ép nó xuống. Xong một cái thì thắp ba tuần hương, chúng ta khấn một cái là xong. Và khi chúng ta lúc đầu chúng ta khấn, chúng ta làm, chúng ta múc cốc nước hoặc bát nước, chúng ta lưng bát nước cốc nước để sẵn lên trên đấy, chúng chỉ chú. Xong một cái thì chúng ta lại khấn xin được, làm lễ xong rồi xin các ngài thần linh gia tiên cửu huyền thất tổ, tổ cô tổ cậu về an vị bát hương, là mình lấy cái nước đó mình phải làm mát nữa, thế là xong. Đơn giản về tâm linh đã đơn giản, tự chúng ta làm được các quý vị. Đó. Không cứ là phải đi bốc lại làm gì cho nó tốn kém ra. Phật tử nó hỏi, con kính bạch thầy, con là Phật tử ở Hòa Bình. Nay con về chùa dự pháp hội Quán Âm Tam Thể Niệm. Con xin thầy hoan hỷ khai thị cho chỉ đường dẫn lối cho con tu tập. Tháng 3 năm 2023, con có duyên lành được biết đến những bài giảng pháp về Kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ngày 21 tháng 3 năm 2023, con đã về chùa Khai Nguyên lễ Phật và thỉnh Kinh Địa Tạng về nhà để đọc tụng. Hôm nay con xin thầy hoan hỷ khai thị cho con mấy câu hỏi.
Tham thế.
Mấy câu hỏi cơ. Một, ngày 9 tháng 3 năm 1994, con đã nhìn thấy bố chồng con chết, thắt cổ tự tử, đóng mở ngoặc đơn, tôi giải thích. Đó. Con nhìn thấy như thế thì có phải là kết nghiệp oan trái không ạ? Hai, hết Pháp hội Địa Tạng ngày 18 tháng 2 năm 2023, tối hôm đó con có ngủ mơ, thấy bố chồng con chết vì bệnh già, đóng mở ngoặc đơn giải thích. Một tháng sau, tức ngày 18 tháng 1 năm 2024, con ngủ mơ thấy bố chồng con chết, nhưng cũng chết già. Khi biết gia đình nghiệp chướng sâu dày, hàng ngày con nhất tâm đọc tụng hết một bộ kinh Địa Tạng. Sau thời khóa đọc tụng kinh, con đều nhất tâm hồi hướng cho oan gia trái chủ, cửu huyền thất tổ và hồi hướng cho bố chồng con ạ. Từ ngày thỉnh kinh về, con cũng đã phát tâm ăn chay trường và phát nguyện đọc tụng kinh Địa Tạng 3 năm. Từ ngày con mơ thấy cái chết của bố chồng con lần thứ hai, hôm nào có thời gian trời sáng, con đọc tụng kinh Phổ Môn xong, con lại đọc kinh Địa Tạng quyển thượng. Tối con đọc tụng quyển trung và quyển hạ có được không ạ? Ngày 15 tháng 7 năm 2023, tại Pháp hội Vu Lan Báo Hiếu, con đã được thầy quy y Tam Bảo cho con. Con thật là hạnh phúc, thật là con của Phật. Được con thật là hạnh phúc được làm con của Phật. Con xin tri ân công đức của thầy. Con kính chúc thầy luôn mạnh khỏe để mang ánh sáng Phật Pháp, quảng Pháp và độ sinh. Con kính chúc thầy và quý tăng ni của chùa Khai Nguyên luôn luôn mạnh khỏe ạ. Thầy cũng cảm ơn các Phật tử đã có sự tin tưởng và có lời khánh chúc đến thầy và tăng ni ở trong chùa. Trường hợp Phật tử ở Hòa Bình này, và là mơ thấy những giấc mơ như thế, không sao. Quan trọng nhất là bây giờ mình đã biết tới Phật Pháp, mình đã biết tụng kinh, lại biết ăn chay, hồi hướng cho bố chồng. Nhưng mà thầy nghĩ rằng mình cũng phải giác ngộ được người thân trong gia đình dần dần. Ý thầy là gì? Có thể bố chồng thì có thể là các ông chưa tụng kinh được, chưa tin Phật được như mình, nhưng ít nhất cũng phải nói được cho các cụ hiểu một chút ít về nhân quả, hiểu về công đức tu tập phóng sinh tu phúc vân vân. để các cụ cũng hoan hỉ. Các cụ cũng phải có niềm tin vào Tam Bảo, tin vào nhân quả một chút xíu, thì mới có thể mình hồi hướng, mới chuyển được nghiệp cho các cụ, cho bố chồng. Cái này thì nói thẳng được với bố chồng thì nói, không nói được với bố chồng thì có thể tâm sự với chồng để chồng nói, hoặc nếu còn mẹ chồng thì nói mẹ chồng để mẹ chồng nói, vân vân. Thì với những giấc mơ mình như thế thì cũng có thể nó là cái kết nghiệp nhiều đời nhiều kiếp, mơ đi mơ lại thấy một cái cảnh nó giống giống nhau, na na giống nhau, thì đương nhiên nó cũng có thể theo như trong kinh Địa Tạng nói này, đấy là cái duyên, cái nghiệp. Có thể mình biết trước, thấy trước những cái điều đó, mà mình biết ăn năn sám hối, hồi hướng tu tập thì có thể chuyển được nghiệp. Phật tử này có thể cho bố chồng đọc cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh nhé. Đấy, để cho bố xem có niềm tin được chút nào không. Nếu có niềm tin thì mới cứu được, mới độ được. Nếu không có niềm tin vào Tam Bảo và Phật Pháp thì làm sao Phật Pháp có thể cứu, có thể độ được các quý vị. Đây là cái điều rất rất thiết yếu, rất quan trọng. Phật độ chỉ độ được những người có duyên là như thế. Nếu người đó bất tín nhân quả lại còn bán phá Tam Bảo nữa thì Đức Phật có hiện ra trước mắt cũng gì, cũng bó tay, không thể làm gì được. Cho nên trường hợp này Phật tử về có thể nói với bố chồng, hoặc tìm cách nào để nói cho ông cụ biết. Có thể tự ông cụ ấy cũng phải phát Bồ Đề tâm, tin nhân tin quả, tin tội tin phúc thì mới có thể thay đổi được vậy. Đấy, cứ thỉnh cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh cho ông đọc xem như thế nào. Và còn mình nhất tâm tụng kinh hồi hướng thì cũng là quý rồi. Nhưng còn người ta có chuyển được cái không thì cái người đương sự kia họ cũng phải đi, họ cũng phải có duyên, họ cũng phải thay đổi thì mới chuyển được. Còn họ không thay đổi thì mình cũng bó tay, thì không thể thay được, không thể gánh hết cho họ được. Giống như ai ăn thì người no, mình có thể nấu cơm cho thì cả nhà cũng ăn, nhưng mà những người đó không ăn là không bao giờ no được các quý vị. Đấy là gì? Đấy là điều cơ bản mà chúng ta phải biết. Nhân quả nó vận hành cũng tương tự như thế. Một Phật tử nữa hỏi: con kính bạch thầy, tên con là Phạm Thị Yên, ở Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Gia đình con có duyên sự, con xin kính bạch thầy cứu giúp gia đình con ạ. Từ sáng đến giờ toàn câu hỏi cứ cứu giúp con với thôi. Khổ thân, sao mà nhiều người khổ thế. Hơn 1.000 câu hỏi thì nghĩ là chắc phải đến 80%, 90% là câu hỏi gì? Cứ kiểu kiểu là khổ quá mới đến chùa. Lúc sướng thì đi ăn đi chơi, si lê nhạc hội. Ngày xưa thầy còn chưa xuất ra nghe cái bài hát là gì? Tết này anh không thèm đốt pháo, vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng. Lúc trẻ thì sao? Yêu đương, chơi bời, hưởng thụ. Cho nên cái vui ngày Tết, ngày Tết là cái vui nhất. Ngày xưa là phải có tiếng gì? Có tiếng pháo. Nhưng mà năm nay có người yêu rồi, cho nên anh không thèm đốt pháo nữa, vì đã có gì? Vì đã có em yêu, môi ngọt tựa sen hồng. Tết này anh cũng chẳng đi chơi, xì lễ hay nhạc hội, Đà Lạt hay Vũng Tàu. Đấy, vì sao? Vì đã có em yêu bên cạnh gì? Thấy là vui rồi. Đấy, còn trẻ thì chẳng lo gì, chẳng lo học, chẳng lo tu, chẳng lo tích nhân nữa, chẳng lo tu nhân tích đức hành thiện, chỉ thích hưởng thụ. Đến khi hưởng cạn phúc, hưởng gần hết phúc đi rồi, nó sinh bệnh, rồi gia đình ốm đau bệnh tật lục đục, lúc đó mới là gì? Mới tìm đến Phật. Tìm đến Phật tu ăn năn sám hối, nói trên bờ môi chóp lưỡi thì ngon lắm, nhưng mà về đi dự một pháp hội hay là dự một khóa tu hay khóa tu mà về thấy chưa chuyển được mấy là gì? Bảo Phật không đủ linh, pháp không đủ thiêng để giúp cho gia đình mình chuyển nghiệp. Cho nên lại gì? Lại thoái thất Bồ Đề tâm. Cho nên miệng thì lúc đến với Phật thì khấn vái thì ngon lành lắm. Con biết tội rồi. Con từ nay trở đi con ăn năn sám hối, một lòng một dạ chí thành chí kính, dốc một lòng tòng một dạ để đi theo gì? Đi theo Phật. Phật bảo thế nào con nghe như thế, thầy bảo làm nào con làm như thế. Về tu tập tụng kinh niệm Phật đến vài tuần vài tháng không thấy được như ý, bắt đầu là gì? Quay lưng ngoắt lại với Phật. Thậm chí còn đi nói xấu gì? Nói xấu Tam Bảo, Phật Pháp Tăng nữa. Cho nên là chúng sinh ở thế giới này nó thế đấy, các quý vị. Phật Bồ Tát cũng biết rất rõ mà. Các thầy cũng biết rất rõ mà. Đấy, vào chùa đến với Phật Pháp. Từ câu hỏi từ sáng đến giờ toàn cái kiểu khổ khổ mới đến với Phật. Chả thấy câu hỏi nào vào từ hôm giảng pháp hội đến giờ, chả thấy câu hỏi nào bạch thầy, cuộc sống của con thấy rất hạnh phúc. Từ khi sinh ra cho đến ngày hôm nay con đã 5, 6, 7, 80 tuổi gì đó rồi. Con thấy mọi điều đều mỹ mãn, đều hạnh phúc. Cuộc sống của con không thiếu thốn một cái gì cả. Nhưng điều hạnh phúc nhất của con, đó là con gì? Trong những năm gần đây con đã gặp được Phật Pháp. Con đã nhất tâm gì? Tín thọ phụng hành theo lời Phật dạy, và con lại càng thấy con an hơn. Chả thấy ai nói như thế, buồn thay. Có thể cũng có, nhưng mà chúng ta gì? Chúng ta, gọi là chúng ta, gọi là cái gì nhỉ? Gọi là giấu. Chúng ta giấu, không muốn là trình bày trước đại chúng. Thôi dành thời gian cho những người khó, người khổ họ gì? Họ kể khó, kể khổ trước thầy, trước tăng, trước đại chúng, trước Tam Bảo, để cho Phật thương, Phật độ, thầy thương, thầy hồi hướng cho. Thôi có tâm Bồ Đề như thế cũng đều tốt các quý vị. Rồi, tiếp theo câu hỏi của Phật tử này. Con trai con sinh năm 1978, vào năm 2015, cháu có mua một mảnh đồi thông sau thuê san gạt thành mặt bằng và xây trang trại để nuôi lợn. Nuôi lợn Việt Gáp cho nhóm doanh nghiệp nhỏ của Hàn Quốc. Xây dựng được khoảng 40% thì sáu hết vốn và nợ tiền các ông chủ công trình xây dựng rất nhiều. Lúc đó đã nợ lên đến hàng chục tỷ đồng. Ghê thế, làm ăn gì mà ghê thế. Cả gia đình con vào cảnh lao đao, khốn khó vô cùng, không còn khả năng xây dựng tiếp được nữa. Cháu đã quảng cáo bán, nhưng từ ngày đó đến giờ rất nhiều người đến xem và hỏi mua, xong không sao bán được. Có nhiều người trả giá rất rẻ, thậm chí nhiều người đã đặt cọc tiền và đang làm thủ tục chuyển nhượng, họ lại đánh tháo không mua nữa. Cũng nhiều trường hợp như vậy, nhiều năm rồi mà không thể bán được. Con đã thỉnh đạo tràng ở Hòn Gai, Cẩm Phả, và cả con cũng thỉnh bạn đồng tu lên tận nơi mấy lần tụng kinh Địa Tạng, cúng thí thực, phóng sinh tại đó rồi ạ. Ở nhà mấy năm nay con thường xuyên tụng kinh Địa Tạng, có thời gian con tụng 7 biến, 21 biến, 49 biến, lặp lại nhiều lần. Cả đạo tràng Hòn Gai, Cẩm Phả lên tụng cho con 3 khóa, mỗi khóa 7 biến, rồi mỗi lần chục người, có lần 15, 16 người ạ. Con ăn chay trường khoảng 10 năm nay rồi ạ. Cho đến bây giờ vẫn không bán được. Hết năm rồi gia đình con lại lo chủ nợ đến nhà đòi nợ. Con kính bạch thầy, giúp con và gia đình con với ạ. Thầy chỉ dạy cho con phải làm cách nào ạ? Con xin y giáo phụng hành lời thầy ạ. Cái này thì thầy chắc cũng bó tay ạ. Khó. Hỏi câu hỏi khó mà ông sư không thể giúp được, cái này thì thực sự là khủng gì, cũng khó. Các cụ ngày xưa có một câu nói như này: trong phúc có họa, trong họa có phúc. Nhìn thấy trước mắt là phúc đó, nhưng chưa chắc hẳn đã là phúc. Nhìn trước mắt là họa đó, nhưng trước mắt, nhưng sau nó chưa chắc đã phải là họa. Đứng trên cương vị của một Phật tử, một người con Phật, lấy giáo lý nhân quả của Đức Phật ra để soi rọi, để thẩm định, để phán xét, để giảng giải, chúng ta thấy rằng nếu như gia đình Phật tử này, con trai Phật tử này, con gái Phật tử này mà thành công làm được trang trại chăn nuôi từ năm 2015 đến nay, mà chăn nuôi trang trại lợn Việt Gáp cho Hàn Quốc như thế, mỗi một năm xuất chuồng ít nhất cũng phải gì 4-5 lứa, thậm chí nuôi gối nhau thì phải hàng chục lứa, mỗi một lứa thì hàng nghìn con, thậm chí vài nghìn con. Đứng trên phương diện là một Phật tử, lấy giáo lý nhân quả từ bi hỷ xả của nhà Phật mà thẩm định, mà soi xét, mà cân đối, chúng ta thấy đó là họa hay là phúc? Họa hay phúc? Họa. Đã là họa thì chắc chắn không phải là phúc, có đúng không? Cho nên là một Phật tử, chúng ta phải nhìn sâu, nhìn rộng rồi nhưng phải nhìn gì? Nhìn sâu. Chúng ta về đọc, tìm đọc cái chuyện gì? Tái Ông Thất Mã, một câu chuyện về về nhân quả của Phật giáo ở Tây Tạng. Câu chuyện này được xảy ra ở Tây Tạng, các vị có thể tìm đọc, thời gian không có thì không giải thích nữa, thầy cũng đã giảng một hai lần câu chuyện đó rồi. Câu chuyện là Tái Ông Thất Mã. Các quý thầy thấy đấy, họa nhưng chưa chắc đã phải là họa, vì trong họa có gì? Có phúc. Phúc nhưng chưa chắc đã hẳn là phúc, vì trong phúc cũng có mầm mống của họa. Và trường hợp này đấy, thế thì lấy một câu nói đấy, nhìn ở ngoài đời thì không có gì sai, nếu ở nhìn trên cương vị ngoài xã hội thì làm trang trại chăn nuôi gà, nuôi lợn, nuôi heo, nuôi bò, nuôi lợn siêu nạc hay là bò siêu nạc ABC gì đó, nuôi cá chấm, cá chép, cá cha, cá ba sa, cua hay tôm hay gì gì ABC gì đó, làm kinh tế VAC, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng đất nước vân vân, cái đó thì không có sai với thế gian pháp, với pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, còn khuyến khích nữa cơ. Nhưng đứng trên cương vị là một Phật tử, một Phật tử tại gia học Phật, phát nguyện ăn chay trường như Phật tử này, tụng một ngày thì hết cả bộ kinh Địa Tạng, thậm chí là tụng nhiều bộ kinh Địa Tạng trong nhiều ngày nhiều tháng như Phật tử này, mà chưa hiểu được cái lý nhân quả đó thì quả thật là gì? Đáng tiếc thay, đáng thương thay. Nhưng nói đi thì phải nói lại, nợ nần ngập đầu như thế, hàng chục tỷ, hơn chục tỷ như vậy mà không nghe trả được, có khi nhà cửa cũng bán thì còn chẳng đủ để trang trải nữa cơ. Thì cho nên bây giờ muốn bán cái chỗ đó, muốn bán chỗ đó bây giờ mình phải gì? Chuyển tư duy đi. Thỉnh đạo tràng đến tụng kinh, mình tụng kinh phải chuyển tư duy đi, không phải là bán chỗ đó để làm trang trại nữa, mà mình phải chuyển tư duy là khấn bán được cái chỗ đó, khấn nguyện thần linh thổ địa, lịch đại gia tiên chư Phật Bồ Tát ra chỉ cho chúng con biết được cái việc làm đó là không đúng với đệ tử tại gia học Phật như chúng con rồi, chúng con biết là sai, Cho nên á, thần linh thổ địa các ngài cũng cho con một bài học, đó là gì? Tán gia bại sản. Hôm nay chúng con mới ngộ ra, do lần đi lên pháp hội Quán Âm Tam Thể niệm đầu năm 2024 Giáp Thìn này, được thầy đạo thịnh thầy mới phá mê khai ngộ, chúng con mới ngộ ra. Cho nên con xin được các ngài cũng gia trì cho, thương tưởng cho, cứu độ cho. Bây giờ nếu không bán được chỗ này thì gia đình chúng con chắc phá sản, nhà cửa có khi còn không có mà ở nữa, nợ nần thì ngập đầu nữa. Cho nên xin các ngài gia trì cho, xin hướng cái tâm nguyện này, cái mảnh đất này sẽ hướng gì, có người họ tìm đấy, không làm trang trại chăn nuôi nữa, mà họ lại tìm ra một cái phương án để gì, họ chuyển cái đất này để sang một cái ngành nghề kinh doanh khác, có thể là mà xưởng may, xưởng dệt, hoặc là nhà máy, hoặc là cái gì ABC gì đó, hoặc có thể gặp được người họ có thể có quan hệ, có tiền, họ có thể quy hoạch để làm đất giãn dân biến thành nhà ở gì gì đó, phân lô bán nền ABC gì đó vân vân. Cái đất Quảng Ninh cũng có giá lắm các quý vị. Đấy, mình hướng cái tâm mình sang cầu nguyện điều đó, xin chư Phật Bồ Tát, thần linh thổ địa lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ, sơn thần thổ địa các ngài cũng hoan hỷ chứng minh cho. Biết đâu về mình, tâm mình chuyển hướng, không biến nơi đó thành trang trại nữa, thành cái nơi gọi là gì? Thành cái nơi gọi là chăn nuôi rồi giết, chăn nuôi rồi giết, vỗ béo rồi giết, nuôi lớn rồi giết, đang vui rồi rồi giết. Ở ngoài đời thì không sao, đấy là ngoài đời họ làm. Nhưng còn mình là một Phật tử thuần thành, nhà quy tam bảo, phát nguyện ăn chay trường rồi mà, thì đem cái lòng từ bi để giáo hóa phổ độ chúng sinh. Cho nên mình cũng phải hướng tâm sang một cái ngành nghề khác trong mảnh đất đấy. Có thể để họ làm nhà máy, làm xí nghiệp, làm khách sạn, làm nhà nghỉ hay cái gì ABC gì đó, để họ kiếm gì? Kiếm tiền là không liên quan đến vấn đề sát sinh hàng loạt như thế. Có thể gì? Hướng ra cái vấn đề đó, có thể về lại bán được, bán được ngay, mà có thể lại bán gì? Bán giá cao nữa. Đấy, về cái hướng tâm như thế, đàn chàng đạo Phật tử đến làm lễ cho. Mà cái này này, riêng cái bán đất bán cát chùa này, chúng ta có một sư cô hay có duyên với cái này lắm. Nhiều người đi lễ không khỏi, có thể thầy đi lễ họ không bán được đâu. Thầy thì chưa đi lễ cho nhà ai, mách họ thôi. Một số sư ông đến lễ không bán được, có một sư cô lễ xong người ta bán luôn. Nó có coi duyên. Đấy, có thể các vị này đến gặp sư cô Tịnh Nghiêm. Sư cô Tịnh Nghiêm cô đi lễ cái này, cô lễ 10 nhà thì phải bán được 8-9 nhà. Bán đất bán cát đó, cái duyên. Thế thầy nói, thầy cứ nói trêu mà không, cái này là cái duyên của mỗi người đấy. Duyên mỗi người. Cái duyên mỗi người chúng ta không thể giải thích được đâu. Có một số, có một số chỗ là họ cầu bán mãi chả bán được. Sư ông đến lễ rồi cũng không được. Thầy bảo là thôi nhờ sư cô thôi. Thế nhờ sư cô đến lễ mấy ngày sau bán được ngay. Mấy tuần sau bán được ngay. Thế cái này nó cái duyên. Duyên của mỗi người. Không phải là sư cô giỏi hơn các sư ông. Nó là duyên. Là duyên thì không thể giải thích được vào đi. Bằng ngôn ngữ, bằng lời nói hay bằng công thức được. Các quý vị ạ. Cho nên cũng có thể vị này về lập đạo tràng hướng tâm đổi đi. Đổi cái miếng đất ra sang một cái nghề khác đi. Thì có thể sẽ bán được. Con kính bạch thầy. Con còn việc cuối cùng nữa. Con phiền đến thầy. Con trai con bị nợ nần. Vậy thi thoảng cháu đi xem bói. Gần đấy có một thầy phán là đôi ông nội của cháu có tham gia vào việc phá chùa chiền, và ông có lấy hai cột đình của chùa và những đòn đá để kê cột nhà. Nhưng thực tế bố cháu là chồng con ạ, ông nội cháu không tham gia phá chùa phá chiền và lấy bất cứ vật gì của chùa, mà ông cháu làm nghề thợ mộc, có làm thuê cho người cùng làng. Họ lấy hai cột đình rất to của chùa. Ông cháu và bố cháu cùng đi xẻ hai cây cột đình đấy, rồi đóng bàn ghế, giường tủ thuê cho nhà họ để lấy tiền công thôi ạ. cái thầy đồng này nói cũng chuẩn đấy chứ, đúng không? Họ không biết gì mà họ nói được là gì, dính dáng đến cái việc lấy hai cái cột cột đình cột chùa, nhưng thực tế là không phải lấy mà người khác lấy, người ta đến thì nhờ mình đến để làm công và xẻ ra có đóng đồ cho cái nhà chủ ấy, thế mà họ còn xoay ra được. Nhưng cho cái vị thầy này, cái vị thầy xem bói cái thầy đồng này là cũng có tâm linh thật đấy, giỏi đấy. Con không đồng ý vì con không tin ông thầy bói đó làm được khóa lễ trả nợ Tam Bảo đó. Đúng, ông thầy đó không thể làm lễ trả nợ được. Ông thầy đó có thể xem thấy cái việc đó nhưng cũng không thể trả nợ được, không thể làm lễ mà trả được đâu. Con hứa với cháu lên thỉnh và nhờ thầy Đạo Thịnh trên chùa Khai Nguyên mới có thể giúp được. Thầy cũng khẳng định luôn, thầy Đạo Thịnh cũng không thể giúp được. Ông thầy bói kia không thể làm lễ mà trả được, thầy Đạo Thịnh cũng không thể làm lễ mà trả được. Con kính xin thầy chỉ dạy và giúp gia đình con với à. Việc ở nhà con rất nhiều, nhưng câu hỏi hôm qua quá dài, con xin thầy hoan hỉ cho con mà lượng thứ con ạ. Mẹ con mong ước được gặp thầy ạ. Dạ, lòng tham con lại khởi lên mất rồi ạ. Con xin được tri ân thầy ạ. Kính chúc thầy thật nhiều sức khỏe, cứu giúp nhiều chúng sinh đau khổ ạ. Thì thầy thương người này thì không thương được người khác, thầy cũng không phải là thầy tu. Thầy thương loài người mà không thương loài khác thì thầy là càng không phải là thầy tu nữa. Đấy, cho nên thầy khuyên là đấy, phải hướng tâm để bán cái đất đấy sang một cái mục đích khác, không phải là chăn nuôi nữa thì mới có thể được. Còn cái việc mà không lấy của đình của chùa mà chỉ làm công ăn lương như thế, đương nhiên mình cũng có gì? Tòng phạm. Không chính phạm nhưng mà tòng phạm. Tiếp tay cho kẻ gì? Kẻ ác. Cho kẻ phá đền, phá chùa. Mình lấy cái đồng công, tiền lương người ta đưa cho mình tiêu. Cho nên cũng có gì? Cũng có tội một phần ở trong đó, gọi là tòng phạm. Cho nên thôi, phát tâm ăn năn sám hối. Cứ phát nguyện đi. Về nếu mà gì bán được cái mảnh đất đó thì có thể là phát nguyện lại đem cúng hai cái cột chùa nào vào ở chùa nào đó, không cứ phải lên chùa Khánh Nguyên đâu, chùa làng, chùa địa phương hay cái chùa nghèo nghèo nào đó cũng được. Có thể cúng phát nguyện là cúng con bán được thì chúng con sẽ trích ra một phần để cúng hai cái cột chùa, cột đình của cái chùa, cái đình nào đó ở gần địa phương nhất cũng được. Hoặc là cúng cái đôi con hạc, cái bộ đồ thờ ở trong cái ngôi chùa đó được. Nhưng cứ phát nguyện đó, bây giờ đấy không có tiền thì thôi, cứ phát nguyện bán được thì đất đó thì chuyển nhượng được thì trích cho một phần để cúng, phát nguyện như thế đi, biết đâu gì lại được. Có thế thôi, và nhất tâm tụng kinh mà sám hối cái việc đó thôi thì mới chuyển được. Còn thầy cũng không thể làm lễ cho các vị chuyển được, mà cũng không cái một ai làm lễ mà có thể chuyển được cái nghiệp đó đâu. Tự chúng ta thì ăn năn sám hối, và chúng ta phải thay đổi bằng cái tâm, phải biết thực sự là hối lỗi hối cải, ăn năn sám hối những việc đó thì mới có thể chuyển được vậy.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.